Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại từ Đại bi Tầm Thanh cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm Tân Sửu. Như vậy là chỉ khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Cách đây trên 2.500 năm trước, tại Bodhigaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, đất nước Ấn Độ, bây giờ, vào lúc sao mai mọc, cũng là lúc mà Đức Từ Phụ xuất Thích Ca Mâu Ni, Ngài chính thức thành đạo và mở ra một con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh. Nhờ vào đại nguyện và sự giáo hóa của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cho nên ngày nay chúng ta sinh ra được thân người, lại được gặp Phật Pháp, còn là trụ thế, và được cùng nhau tu học trong chính Pháp của ngôi nhà Đức Như Lai. Thực sự là một đại phúc đức, đại nhân duyên đối với hàng ngũ tăng ni Phật tử của chúng ta vậy. Vì chúng ta biết rằng ở trong kinh Đức Phật dạy, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Vậy mà nay chúng ta lại hội đủ được cả ba yếu tố ấy, thực sự là một đại phúc đức, một đại nhân duyên do chính chúng ta đã tự gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Và trong buổi Phật Pháp vấn đáp trực tuyến ngày hôm nay, xin toàn thể đạo tràng chúng ta cùng nhất tâm hướng về Bồ Đề Đạo Tràng cách đây trên 2.500 năm trước, để tưởng nhớ, cung kính, đảnh lễ Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài chính thức thị hiện ở thành Phật ở thế gian để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa, cứu độ chúng sinh, khiến cho vô số vô lượng chúng sinh nhờ nơi giáo pháp của Ngài mà được phá mê khai ngộ, được thoát khỏi những đau khổ, phiền não, trầm luân. Xin chúng ta dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ tới công đức vô lượng vô biên của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi Ngài xuất hiện ở tại thế giới này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình Phật Pháp ngày hôm nay, chúng tôi xin trả lời vấn đáp trực tuyến. Để mở đầu câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi như thế này: A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi về việc yểm tâm tượng ạ. Gia đình con có thờ Phật tại gia, và Thầy có yểm tâm tượng bằng gói thất bảo và một tờ chú lục tự Đại Minh Chân Ngôn màu vàng. Làm như vậy có đúng không ạ? Nếu không thì gia đình con phải giải quyết như thế nào cho đúng pháp ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Cái này thì xin thưa các quý vị, từ khi đi vào ăn mày ở cửa Phật cho đến nay, chúng tôi cũng đã ngót nghét gần 30 năm rồi. Thì khi chúng tôi vào chùa, mỗi khi được thị giả các hòa thượng, các thượng tọa, chư tôn đức đi làm lễ khai quang, an vị Phật tượng, Thánh tượng, Bồ Tát tượng, vân vân. Nói chung là đi làm lễ khai quang an vị, mà chúng ta hay gọi là làm lễ hô thần nhập tượng. Thì chúng tôi thường thấy là các hòa thượng, các thượng tọa và chư tôn đức thường là lấy cái chú lục tự Đại Minh Chân Ngôn, hoặc rằng cũng có quý thầy cẩn thận hơn, các ngài còn viết cả cái bài Bát Nhã Tâm Kinh vào cái tờ giấy vàng hoặc tờ giấy đỏ ấy, hoặc là mảnh vải vàng hoặc mảnh vải đỏ trang nghiêm sạch sẽ chưa dùng ấy. Cũng có quý thầy cẩn thận hơn viết cả một bài Đại Bi chú vào đó, tức là chú Đại Bi viết bằng chữ Hán. Xong rồi khi mà làm lễ yểm tâm tôn tượng Đức Phật hoặc Bồ Tát hoặc Thánh Tăng nào, thì các ngài lấy cái mảnh vải vàng hoặc mảnh vải đỏ đã viết sẵn chú Đại Bi hoặc là Bát Nhã hoặc là chú lục tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng vân vân lên đó. Các ngài viết cái dị hiệu công thỉnh danh hiệu vị Phật hoặc là Bồ Tát đó vào cái mảnh vải đó, và dùng cái gói vào trong, là bên trong các ngài thường là hay để đồ thất bảo như là vàng bạc, lưu ly pha lê, mã não xà cừ, hổ phách, vân vân. Các ngài để những cái đồ đó vào. Thì ngày xưa chúng tôi mới xuất gia, chúng tôi cũng hỏi các cụ tại sao phải làm như thế. Các cụ chỉ cười mà bảo rằng đây là gọi là, các cụ gọi là cái hẻm, ngoài đời gọi là, các cụ gọi là cái hẻm phải như thế. Mình nói nôm na là đó là mình dùng để cúng dường tôn tượng, đem vàng bạc châu báu để cúng dường tôn tượng. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nghe ở trong Phật Pháp có câu: để thì là hoàn đất, cất á, thì thành những bụt, đúng không? Để là hoàn đất, cất thành những bụt. Thì vì sao các cụ lại nói như thế? Vì ngày xưa thì không phải chùa nào cũng có điều kiện kinh tế để làm tượng bằng gỗ. Các chùa nghèo cảnh khó thường là làm bằng đất, cái đất thó đó các quý vị, đất sét đó, trộn với chấu hoặc trộn với rơm hoặc trộn với giấy bản. Nếu mà muốn chắc nữa thì cho tí vôi, cho tí vôi đay, hoặc là cho thêm tí cái mật mía đường ngày xưa đó, mật đen đó các vị đó. Cho thêm cái mật đen, mật mía đường ngày xưa cho nó rắn chắc. Cốt thì làm bằng tre hoặc làm bằng cây, vân vân. Cái cốt tượng là bằng cây hoặc bằng tre, làm gì đã có sắt, ngày xưa làm gì có sắt. Cho nên là chúng ta thấy là những chùa nghèo cảnh khó vân vân thì ngày xưa thường làm đại đa số làm tượng bằng đất như vậy. Nhưng bây giờ vẫn nhiều chùa còn đắp tượng hộ pháp, kể cả tượng Phật, tượng Bồ Tát vân vân cũng còn đắp bằng đất. Vì phần lớn những chùa ở nông thôn, những xa nơi trung tâm, nơi thành thị, thành phố, thì kinh tế cũng còn rất là khó khăn. Cho nên bây giờ kể cả thế kỷ 21 này, thậm chí năm 2021-22 này, cũng vẫn còn có những chùa không đủ điều kiện kinh tế để thỉnh tạc tôn tượng bằng gỗ này. Vẫn làm bằng xi măng, thậm chí là làm bằng đất luôn. Đó. Thế cho nên ấy, mới có cái câu là để thành để thì là hoàn đất, cất thì thành ông bụt, là như thế. Mà khi mà đắp lên thành tượng Phật rồi thì chúng ta biết là để cho chúng sinh ở nhân gian phát Bồ Đề tâm, biết tôn kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mà tôn tượng chư Phật Bồ Tát chính là gì? Chính là biểu thị cho Đức Phật trụ trì thế gian. Khi mà Đức Phật ứng hóa thân đã thể hiện nhập Niết Bàn, thì bây giờ tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật chính là gì? Chính là thế gian trụ trì Phật bảo vậy. Bình thường chúng ta chỉ lấy đất chúng ta đắp lên thành pho tượng Phật và chúng ta bảo như thế là xong rồi, đấy là Phật đấy. Thì tất nhiên trong tâm có Phật thì khắp cả mười phương đâu đâu cũng là Phật. Đấy thì nói về lý như thế. Nhưng còn về sự thì chúng ta thấy là chúng sinh do mê lầm vọng chấp. Nếu bảo là đem một cái khối đất hoặc một cái vài xô đất kia đắp lên thành hình tượng Phật, bảo đó là ông Phật, để bảo nó lễ bái, bảo nó cung kính, bảo nó lễ lạy, bảo nó cúng dường, thì chúng sinh nó không nghe đâu. Nó ương lắm, nó bướng lắm. Cho nên chư lịch đại tổ sư chúng ta thì rất là khéo léo. Các ngài mới dùng cái phương tiện thiện xảo, đó là làm lễ khai quang an vị, hô thần nhập tượng. Chúng ta thấy nhé, lễ khai quang an vị, hô thần nhập tượng. Khai quang tức là gì? Tức là tẩy tịnh, tức là rửa giấy, tắm gội cho nó sạch sẽ, bao sái sạch sẽ tôn tượng và tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát để thờ, đó gọi là khai quang sái tịnh, hay là khai quang tẩy uế vân vân. Đấy, làm cái nghi lễ đó để làm gì? Để cho đánh một cái mốc son lịch sử của một ngôi chùa, một ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu vân vân. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, từ cái hôm làm lễ này trở đi, tôn tượng đã gì? Đã hiển linh, đã được chư tăng và đại chúng nhất tâm làm lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng. Cho nên từ đó trở đi mọi người sẽ không thể coi cái gì, cái pho tượng Phật đó chỉ là gì, là một vài xô đất hay một vài tải đất, một vài khối đất nhào nặn lên nữa, mà coi đó thì đó là ông Bụt, đó là ông Phật. Cho nên chúng ta thấy một nghi lễ để cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, để cho chúng sinh nương nhờ vào đó để phát khởi cái niềm tin chân chính. Thì đây chính là việc tốt vậy. Đây chính là phương tiện, giống như là con đò, giống như là chiếc máy bay đưa người ta từ nước này qua nước khác, giống như chiếc con đò, con thuyền lớn, con tàu lớn để đưa người ta qua sông, qua biển để tới bờ bên kia, để đến được cái đích mà họ muốn đến vậy. Chiếc máy bay hay con thuyền ấy, con tàu đó chính là phương tiện để khiến cho người ta phát khởi được tín tâm. Vì vậy mà cái việc trước khi làm lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng thì các cụ các tổ chúng ta thường có một cái nghi lễ gọi là yểm tâm tượng. Gọi là yểm tâm. Đấy. Yểm tâm tượng bằng cách này, lấy vàng bạc thất bảo, liêu ly pha lê, san hô xà cừ mã não đó. Đó. Đó là những thứ quý mà thường ở trong kinh Phật thường hay nói đến này, là thất bảo. Đó. Vàng bạc liêu ly pha lê xà cừ xích châu mã não, san hô hổ phách vân vân. Để làm gì? Để yểm tâm tượng. Mà yểm tâm tượng thì nếu mà chỉ lấy cái gói giấy, cái gói vải không ấy, thì gói thì là cũng được rồi, cũng không sao. Kể cả không có cái đồ thất bảo yểm tâm đó thì cũng vẫn là linh thiêng. Nhưng mà để tăng thêm cái phần huyền bí cho đại chúng này càng phát khởi tín tâm hơn nữa. Mà đồng thời cũng là để cho tín đồ Phật tử và bà con nhân dân biết phát Bồ Đề Tâm. Mỗi người một ly một la, đem dâng cúng đồ yểm tâm tâm tượng. Đấy cũng là phương pháp gì? Để cho họ biết phát tâm cúng giả, biết phát ra Bồ Đề Tâm. Đấy cũng là một cái việc tốt vậy. Cho nên bình thường bảo họ bớt ra một chút tiền của để bố thí cho người nghèo hoặc là cúng dường tam bảo thì họ xót xa. Nhưng mà bây giờ bảo là cúng dường để yểm tâm tượng, họ hoan hỉ lắm. Họ rất là hoan hỉ. Cho nên đấy cũng là một cái phương pháp để cho người ta biết phát Bồ Đề Tâm, biết cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tam bảo. Và đặc biệt chúng ta thấy bình thường ra pho tượng chúng ta tạc lên mà chưa làm lễ yểm tâm, chưa làm lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng, chúng ta thấy rất là bình thường, nó rất bình thường. Nhưng khi làm lễ lên rồi, làm lễ yểm tâm và làm lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng xong, chúng ta thấy trong tâm chúng ta phát khởi ra một cái niềm tin chân chính. Và từ đó chúng ta sáng hôm chiều tối chúng ta nhất tâm để lễ Phật, để tụng kinh, để cúng dường thanh bông hoa quả vân vân, đem mà cúng dường tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta từ chỗ đó chúng ta biết cung kính, biết khiêm tốn, biết hạ mình và biết học Phật, biết tu Phật, biết đoạn trừ những điều xấu lớn rồi điều xấu nhỏ, dần dần cho đến thanh tịnh tâm hồn. Đây là việc tốt. Cho nên chúng ta thấy là cái việc yểm tâm tượng, đây cũng là một cái việc rất là tốt để cho chúng ta phát khởi niềm tin. Cho nên ngày xưa chúng tôi còn bé mới xuất gia vào chùa, hỏi các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa, tại sao lại phải làm lễ yểm tâm như thế. Các cụ chỉ cười chứ bảo, đây là cái hẻm. Đây là cái hẻm. Các cụ chỉ nói thế thôi. Thì mình hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng đi bất cứ chùa nào, khi mà các cụ trước khi làm lễ hô thần nhập tượng, cũng là cái lúc thì các thầy làm lễ yểm tâm, sau đó đem gắn lại. Thì cái chỗ yểm tâm làm cái tượng lớn thì thường là hay để đằng sau lưng. Chúng ta thấy ở đằng sau lưng, thẳng chỗ ngực chúng ta sang này, chứ không để sâu xuống dưới bụng đấy chứ. Không để sâu dưới, thẳng dưới bụng sang, mà thường để ở chỗ ngực, thẳng ở đằng sau lưng. Thường là các cụ ngày xưa là hay khoan một lỗ hoặc vuông hoặc tròn cho cái yểm tâm là đó. Viết cốt dị hiệu tên các ngài, xong rồi lấy cái thất bảo cho bên trong gói lại, và lấy thêm giấy trăng kim chỉ ngũ sắc, bắt đầu gói lại và cho vào đó. Xong rồi nhiều chùa, nhiều quý thầy là cẩn thận là còn gắn lại nữa, dùng keo, dùng sơn ta gắn lại để cho khỏi kẻ đạo trích nó vào gì, nó cậy trộm. Vì sợ kẻ đạo trích nó nghĩ là trong đó có gì, có vàng bạc thất bảo châu báu nhiều trong đó, cho nên nó vào nó ăn trộm. Nên các cụ đem, các cụ gắn lại. Đấy. Sau gắn lại xong thì mới đem phủ vải vàng với lại thần chú lục tự và đại minh án mani bát minh hồng ra bên ngoài. Sau đó đến giờ chư tăng mới lên làm lễ, làm lễ trì chú đại bi bát nhã, xong rồi niệm lục tự đại minh chân ngôn, và chính thức làm lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng bắt đầu. Đó. Thì ở đấy cũng nói với các quý vị như vậy. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là nhìn thấy các sư gia đình làm lễ, có các Phật làm lễ yểm Phật, thờ Phật tại gia, và có thầy làm lễ yểm tâm tượng bằng gói thất bảo và cái chú lục tự đại minh như bằng màu vàng như thế, là có đúng hay không? Để xin trả lời đó. Đó là theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Còn truyền thống Phật giáo Nam Tông thì thầy cũng chưa nghiên cứu cái này, chưa được dự bao giờ. Nhưng Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì gần 30 năm nay xuất gia trong Phật giáo thì đi cũng nhiều, và cũng đi dự rất nhiều những cái khóa lễ trì chú an vị hô thần nhập tượng của các chùa, thì đều thấy là có yểm tâm cả. Kể cả tượng các gia đình Phật tử tại gia chúng ta mà có chỗ yểm tâm thì chúng ta yểm tâm mua vàng bạc cả thất bảo để yểm tâm thì cũng rất là tốt. Còn nếu mà tượng không có chỗ yểm tâm thì thôi, chúng ta cứ thành tâm để tượng thế chúng ta thở cũng được, cũng không sao. Không có cái yểm tâm cũng được, chúng ta làm lễ trì chú khai quang an vị như lý như pháp mà chư Tôn Đức đã dạy chúng ta, hoặc là các, hoặc là thỉnh chư Tôn Đức đến để làm lễ thì là càng quý. Nếu như thỉnh được các ngài đến là càng quý. Cho nên việc Phật tử này hỏi về câu thứ nhất này, xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hòa Bình. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Con xin thầy chỉ bảo giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Trước đây do vô minh, con không hiểu biết gì, con đã có thai ngoài ý muốn, và con đã 7 lần bỏ thai. Con được mẹ con gieo duyên cho con biết đến Phật Pháp và biết đến chùa nhà mình. Từ đó con bắt đầu tìm hiểu và nghe những bài giảng pháp của thầy. Con đã thấu hiểu được tội lỗi của mình. Con đã tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh và làm nhiều việc thiện. Lấy những công đức đó để hồi hướng cho các vong linh thai nhi và mong được thoát nghiệp. Con đã tụng kinh được 3 năm. Nhưng con càng tu thì hình như càng bị đổ nghiệp. Giờ đây con không còn gì cả. mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ, cái nợ vẫn cứ đeo đẳng con mãi. Giờ con không biết phải làm như thế nào nữa. Con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con, để con được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Con xin tri ân công đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi thứ hai này, chúng ta thấy có một Phật tử ở Hòa Bình, ở đây nói cả pháp danh cả tên, nhưng mà thôi xin được Thầy xin được giấu tên cho vị này. Phật tử nói rằng trước đây do có thai ngoài ý muốn, vì vậy mà đã 7 lần phá thai, không chỉ 1, 2, 3 mà đến tận 7 lần phá thai, tức là 7 mạng sống, 7 người thân của vị này đã phải ra đi một cách tức tưởi, oán hận, đau khổ. Chúng ta biết rằng ở trên cuộc đời này được gặp nhau trong một kiếp người này cũng đều là do nhân duyên gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp mới gặp. Gặp nhau hoặc để báo ân, hoặc để báo oán, hoặc để đòi nợ, hoặc để trả nợ. Chúng ta thấy trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi nói rằng 7 lần là phá thai, không phải là ít. Mấy năm nay Phật tử này nói rằng tuy được người thân giới thiệu cho biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên chúng ta, và 3 năm nay cũng đã tụng kinh Địa Tạng, nhưng Phật tử này nói hình như càng tu thì càng đổ nghiệp, và nói rằng hiện giờ thì không còn cái gì nữa, mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ vẫn đang đeo bám cho đến thời điểm hiện tại này. Và có hỏi Thầy, và xin Thầy khai trị, chỉ dạy cho để biết được nhìn thấy ánh sáng để bước tiếp trong cái giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Xin thưa các quý vị, thì chúng ta biết rằng nếu như pháp luật ở đất nước Việt Nam mà chế định cái việc phá thai không được sự chỉ định của bác sĩ, cũng như pháp luật nhà nước cho phép thì phải xử lý hình sự, thì đất nước chúng ta chắc chắn sẽ là một trong những quốc gia sẽ bị xử lý hình sự nhiều nhất trong cái tội này, trong cái nghiệp ác này. Không chỉ một mình Phật tử này đưa câu hỏi này nói như vậy đâu, mà trong các pháp hội thai nhi tháng tư mấy năm nay tổ chức, có người làm đến 10 mấy cái bài vị để cầu siêu cho các thai nhi. Các Phật tử ở ban viết sớ hỏi là làm gì mà cô lại làm nhiều thế? Làm cho cả các cháu à? Bảo không, làm cho mình con thôi. Vậy có nghĩa là đồng nghĩa là vị đó đây đã 10 mấy lần phá thai. Thật sự là khủng khiếp. Trong khi đó pháp luật của của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta này hiện tại chỉ có giết người, được sinh ra khỏi lòng mẹ. Thì khi đó thì nếu mà khởi tâm ác mà giết đứa trẻ thì mới gọi là phải xử tội hình sự, là cái tội giết người, cố ý giết người, vân vân. Còn vẫn ở trong bụng mẹ, cho dù 7, 8, 9 tháng rồi, người mẹ nó không muốn sinh con ra, bảo đi phá thai, bác sĩ sẵn sàng rồi, đem cái kéo cái banh và cắt nhỏ từng miếng thịt, chân tay, thân thể, đầu tóc của đứa trẻ ở trong bụng mẹ ra một cách không thương tiếc. Chúng tôi được xem một số những hình ảnh mà họ chiếu chụp lại cái cảnh phá thai man rợ ấy. Thực sự là khủng khiếp, thực sự là bi ai, thực sự là thương cảm cho những em bé xấu số thiệt phận kia, nhưng không thể làm gì được. Vì pháp luật Việt Nam chúng ta gì? Khi chưa sinh ra mà họ nạo phá thai, không thể gọi là phạm tội giết người, không thể xử lý hình sự. Vì căn cứ vào pháp luật, họ không muốn sinh con là đi nạo phá thai, thì pháp luật cũng không nói rằng cái thai bao nhiêu tháng thì không được phá, không rõ ràng. Cho nên có trường hợp 6-7 tháng vẫn đi nạo phá thai, chuẩn bị sinh đứa trẻ ra đời vẫn đi nạo phá thai. Đây là những câu chuyện có thật. Mấy năm trước chúng tôi đích thân được nghe người nhà của một bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ, tức là các bạn mới là sinh viên đang chuẩn bị ra trường, nhưng không may tìm hiểu nhau do nhất thời dại dột, cho nên đã trao thân, đã gửi phận cho bạn trai. Bạn trai lúc đó lại hứa lên hứa xuống là mấy tháng nữa ra trường, cho nên là cưới. Vì vậy mà tin vào bạn trai cho nên trao thân để gửi phận. Và gặp chúng ngay thằng Sở Khanh. Khi biết bạn gái có thai mà cái thì nó quay lưng. Nó tìm cách, nó phổi, nó không nhận. Lúc đó, bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ đó đau khổ quá. Chỉ nghĩ rằng tìm đến cái chết. May mà bố mẹ biết được, cho nên thương nhưng mà cũng chẳng biết làm thế nào. Bây giờ con nhà mình thì ở quê, ra Hà Nội đi học, chưa có chồng mà tự nhiên bảo về có con thì các cụ ở quê là không đồng ý, họ nội họ ngoại là không đồng ý rồi, bạn bè không đồng ý rồi. Thì còn bây giờ cái anh chàng người yêu Sở Khanh thì bặt vô âm tín, nó chạy mất dép rồi, gọi điện nó ngoài vùng phủ sóng rồi. Từ khi nó bảo không phải con nó tuyên bố chia tay là nó không để cho gặp nó nữa. Nó thay số điện thoại luôn. Tìm đến nhà trọ, bảo nó chuyển nhà trọ mất rồi. Sở Khanh đến thế là cùng. Đó, cho nên bố mẹ thương con chẳng biết làm kiểu gì. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là đem con đến bệnh viện khoa sản tư nhân. Đau lòng ký vào cái tờ giấy của bệnh viện đó là cho con mình phá thai, trong khi đó là đến gần 8 tháng trời, chỉ còn tháng hơn tháng nữa là sinh thôi, đứa cháu ngoại của mình sinh ra. Nhưng mà do sợ mất mặt với họ hàng nội ngoại, sợ con mình sau này không lấy được chồng khổ cả đời, cho nên lúc đó bất đắc dĩ bố mẹ phải đem con gái của mình đến bệnh viện và đăng tâm bỏ đứa cháu ngoại của mình đi. Trong khi đó chỉ còn tháng hơn tháng nữa, theo quy luật là 9 tháng 10 ngày, hoặc ngoài 9 tháng một chút, đứa trẻ đó sẽ được sinh ra đời. Đó cho nên chúng ta thấy cái kẽ hở của pháp luật nước nhà về chuyện hôn nhân, sinh đẻ, con cái v.v. Chúng ta thấy vì cái lỗ hổng đó. Cho nên cái việc nạo phá thai, người ngoài đời họ cho là chuyện bình thường. Mà cụ thể như này, Phật tử đưa câu hỏi này, 7 lần là phá thai, không phải là ít. Chúng ta biết rằng pháp luật đất nước chúng ta tuy không chế định, chế tài cái việc nạo phá thai đó là một tội ác. Nhưng tòa án lương tâm của chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta được. Một lần còn có thể dễ dàng nguôi ngoai và quên đi. 2-3 lần thì thực sự khó có thể dễ dàng nguôi ngoai và quên đi. Mà không quên được các quý vị, nó là nhân quả tuần hoàn. Lúc còn trẻ, lúc còn đang kiếm tiền, còn đang hăng say, có thể chúng ta thì tạm thời quên đi như đá đẻ cỏ mà thôi. Nhưng khi về già, hoặc khi ốm đau bệnh tật, hoặc khi túng quẫn, khi nghèo cùng, khi cô đơn, vân vân, chúng ta mới nghĩ đến những cái tội lỗi ấy. Lúc đó trong lương tâm mới dằn vặt. Và đấy chính là gì? Là hoa báo bắt đầu gì? Nở vậy. Để chuẩn bị cho đến kỳ gì? Cho đến kỳ thọ quả. Mà thọ quả ở đây trong kinh Nhân Quả, Đức Phật dạy rằng những người mà phạm vào cái tội ác ấy phần lớn sẽ đọa vào gì? Trong những địa ngục khổ. Để trả báo vậy. Thì các cụ ngày xưa thường nói giết người đền mạng, oan oan tương báo. Trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Phật nói rằng qua 7 tuần tuổi bào thai ở trong bụng mẹ đã đầy đủ các căn và đã có thần thức. Nếu chúng ta cố ý giết hại, tức là nạo phá thai đó, sau 7 tuần tuổi, tức là 49 ngày trở đi, khi mà người con trai, người con gái quan hệ tình cảm với nhau và có thai, thì 49 ngày sau nếu mà phá thai thì sẽ phạm vào cái tội giết người vậy. Các vị tìm đọc trong quyển Luận Đại Trí Độ, trong bộ Luận Đại Trí Độ sẽ thấy Bồ Tát Long Thọ là một vị đại Bồ Tát đã giải thích khá rõ ràng trong cái việc trung ấm thân, việc nhập thai, trụ thai và xuất thai như thế nào. Ở trong kinh Đức Phật đã dạy, đó chính là kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Luận Đại Trí Độ chính là luận giảng về bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, do chính từ kim khẩu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài tuyên thuyết trong vòng 22 năm trời. Đây là bộ kinh Đức Phật thuyết dài nhất, kéo dài nhất, kéo đến gần một nửa cuộc đời của Đức Phật kể từ khi ngài thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn. Trong 49 năm thuyết pháp độ sinh thì 22 năm trời Đức Phật thuyết kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là bộ kinh Đại Bát Nhã. Là mẹ sinh ra các công đức, là mẹ sinh ra các Đức Phật. Trong kinh ấy, Đức Phật nói về nhân sinh quan, nói về thế giới quan, nói về vũ trụ quan, đặc biệt là đối tượng này là nhân sinh quan. Đức Phật nói rất nhiều. Tức là nói về thế giới con người của chúng ta. Từ khi nhập thai, trụ thai, xuất thai, tức là sinh ra đó, lớn lên và thọ báo nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào. Thiện thì an vui, hạnh phúc, ác thì đau khổ, nghèo cùng, bệnh tật, ti tiện, vân vân. Chúng ta thấy trong kinh Bát Nhã và Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ, nói rằng giết một mạng người qua 49 ngày kể từ khi cha mẹ nam nữ, tức là cha mẹ giao hòa, thì đồng nghĩa là nếu lúc đó còn phá thai, tức là đồng nghĩa với tội giết một mạng người. Mà giết một mạng người thì cho dù pháp luật ở Việt Nam không cho đó là việc giết người, nhưng mà về luật nhân quả, luật nhân quả là gì? Là chuẩn chỉ nhất, là cao tột nhất, là đúng đắn nhất. Cho dù có thay đổi chế độ, thay đổi pháp luật ở một quốc gia hay ở nhiều quốc gia, hay là tất cả các quốc gia trên trái đất này đi chăng nữa, nhưng quy luật vận hành của nhân quả vẫn không thay đổi. Vì quy luật nhân quả là quy luật vận hành theo gì? Theo chân lý. Cho dù Phật ra đời không ra đời, quy luật nhân quả vẫn vận hành như vậy. Cho dù đời có Phật hay không có Phật, Phật nói ra hay không nói ra, thì quy luật vận hành của nhân quả nó vẫn như vậy. Giống như người trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, trồng cà thì được cà, trồng ngô thì được ngô, trồng khoai được khoai, trồng sắn được sắn, trồng lúa được lúa, trồng mì được mì, vậy vân vân. Đấy chính là nhân nào quả đó. Ở trong kinh nhân quả Đức Phật đã dạy. Vì vậy cho nên là người học Phật, những chuyện nó qua rồi thì chúng ta không thể lấy lại được nữa. Chỉ có bằng cách là gì? Là nhất tâm ăn năn sám hối, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, vân vân. Để lấy công đức ấy để hồi hướng cho các vong linh thai nhi mà chúng ta thì đã nỡ đan tâm đoạn mạng lìa bỏ trước đây. Chúng ta trước hết phải sám hối cái tội lỗi của mình, sau nữa là đem những công đức tu hành thiện nghiệp để hồi hướng cho họ, mong cho họ hoan hỷ, mong cho họ sớm được siêu thoát. Chúng ta phải dùng bằng tất cả cái tấm lòng chân thành, ăn năn, sám hối, để đem hồi hướng cho họ. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát chứng minh, phóng đại quang minh, khai thị tiếp dẫn cho các vong linh thai nhi kia được nghe, hiểu và giác ngộ được lời chư Phật Bồ Tát chỉ dạy, để xả bỏ oán tâm, buông đi hận thù, để cầu sinh tịnh độ, hoặc là cầu sinh cõi trời, cõi người. Chỉ khi nào thần thức của các vong linh thai nhi ấy hoan hỷ, buông đi hận thù, thì chúng ta mới có thể nhẹ tội và mới có thể hết tội. Cho nên Phật tử này nói là mặc dù đã tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, làm nhiều việc thiện 3 năm nay rồi, nhưng mà dường như là càng ngày cái nghiệp chướng nó càng đến dồn dập và nặng hơn. Phật tử này còn nói là nghiệp đổ đó. Mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ, không biết là đeo bám đến bao giờ. Chắc là có khi làm ăn thua lỗ hay là ốm đau bệnh tật phải bán nhà, bán cửa, gì gì đây mà. Cho nên mới bảo là mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ, không biết đeo bám đến bao giờ. Đấy. Cho nên ở đây thầy nói với chúng ta, cái việc nạo phá thai chính là một việc cực ác đối với người học Phật chúng ta nói riêng và cả nhân loại này nói chung. Cho dù ở pháp luật quốc gia đó không cho cái việc nạo phá thai là việc ác, nhưng các vị nhớ cho thầy, nhân quả thì không sai số một chút nào. Chúng ta gieo nhân nào, chúng ta ắt phải thọ quả đó. Bây giờ chúng ta phải nên biết rằng, thôi thì lúc còn vô minh nghiệp chướng, tham sân si chồng chất, chưa biết đến tam bảo Phật pháp, chưa biết đến nhân quả, chưa biết đến lòng từ bi vị tha vô hạn của Đức Phật muốn dạy cho bốn chúng xuất gia tại gia của chúng ta. Cho nên chúng ta vô minh tạo nghiệp. Bây giờ học Phật mới biết rằng đó là tội lỗi, đó là ác nghiệp. Thì không có chi bằng bây giờ hãy nhất tâm ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện có thể để sám hối nghiệp chướng của mình, để hồi hướng công đức cho những vong linh thai nhi mà chúng ta đan tâm xuống tay sát hại. Cầu nguyện hồng ân tam bảo khai thị cho họ sớm được giác ngộ và buông đi hận thù. Có như vậy thì chúng ta mới dần dần tiêu đi những nghiệp chướng. Đối với Phật tử này, thầy cũng khuyên là cũng chớ có buồn rầu ảo não, chớ có đánh mất niềm tin vào đạo mà không tu nữa. Bây giờ chúng ta cũng phải đặt ra một cái giả thiết. Nếu như chúng ta 3 năm nay không biết tới Phật Pháp, ví dụ như Phật tử này, 3 năm nay không biết tới Phật Pháp, thì không biết rằng bây giờ cuộc sống của vị này nó sẽ đi đến đâu. Nó chỉ dừng lại ở cái chỗ mất nhà, mất cửa, nghèo đói, bủa vây như thế này. Hay là gì? Hay là bây giờ đã tán thân, mất mạng, thần thức đang thọ khổ ở trong A Tỳ địa ngục rồi. Người học Phật chúng ta phải luôn luôn đưa ra một cái đáp án để giải đáp cho cái tâm nghi ngờ. Nó cũng thường trực, sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta không cẩn trọng, chúng ta không tự tỉnh giác, không tự phản tỉnh, thì cái tâm nghi ngờ vào Pháp, nghi ngờ vào giáo lý nhân quả của Đức Phật nói ở trong kinh điển, chúng ta lại nói nghĩ là gì? Mình tụng kinh 3 năm rồi, làm thiện bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc 3 năm rồi, chuyên tụng kinh Địa Tạng 3 năm rồi, mà tại sao gì mình vẫn còn bị khổ, mất nhà mất cửa, khổ cực như thế này, vân vân. Đấy là chúng ta chỉ nghĩ về một chiều hướng gì, một chiều hướng, một khía cạnh mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ rộng ra, nếu trong 3 năm qua chúng ta nếu không tu, không tụng kinh, không niệm Phật, không bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, thì bây giờ chúng ta còn cái mạng này nữa không? Phải đặt ra một câu hỏi như thế. Và nếu không còn cái mạng này, thần thức chúng ta ở chỗ nào trong tam giới? Trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, hay là ở trong địa ngục khổ? Chúng ta phải đưa ra câu hỏi để chúng ta tự sách tấn mình, răn nhắc mình và thúc liễm thân tâm mình, chớ có lười biếng, chớ có giải đãi, chớ có nghi ngờ vào tam bảo, nghi ngờ vào giáo pháp thầm thâm vi diệu, chân lý tuyệt đối mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Nhân Quả. Nhân quả đây là ba đời chứ không phải một đời một kiếp các quý vị. Quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là ba đời. Cho nên ở đây khuyên Phật tử này là hãy tiếp tục nhất tâm tín kính Tam Bảo, một lòng tụng kinh Địa Tạng để sám hối. Cho dù nghèo đi ăn xin cũng chớ có bỏ niềm tin vào lời dạy Đức Phật. Cho dù có ốm bệnh liệt giường liệt chiếu cũng chớ gì, chớ nghi ngờ vào lời dạy của Đức Phật về giáo lý nhân quả. Chớ bỏ câu Phật hiệu ở trên môi, ở trên miệng, ở đầu lưỡi, ở nơi tâm. Nghĩa là gì? Càng lúc khó khăn, càng lúc khổ cực, chúng ta càng phải tin sâu nhân quả hơn. Càng lúc ốm đau bệnh tật, càng lúc sắp chết, chúng ta càng phải chính niệm tỉnh giác, buông đi vọng tâm, tà tâm, nghi ngờ tâm, để một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Mong sớm thoát khỏi cái khổ báo của thân thể này, để được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, diện kiến A Di Đà Phật Như Lai trong khoảng sát na. Mắt nhìn thấy Phật, tai nghe chính pháp, phát Bồ Đề tâm, liền dự vào phẩm vị của bậc thánh. Đó là gì? Chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí. Dịch là gì? Là bất thoái chuyển, tức là lên ngôi Thất Địa Bồ Tát trở lên vậy. Người tu theo pháp Thanh Văn thì gọi là chứng thánh của A-la-hán trở lên. Người tu theo 12 pháp nhân duyên thì gọi là chứng quả Bích Chi Phật trở lên vậy. Người tu theo hạnh của Bồ Tát thì gọi là chứng được từ Thất Địa trở lên vậy. Nhấn đến đẳng giác diệu giác và cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Nếu là người tu hành thật sự, dù khó đến đâu, chúng ta cũng không bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng. Dù khổ đến đâu, chúng ta cũng không gì quên lời nguyện. Đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy Phật, nguyện trọn đời quy pháp, nguyện trọn đời quy tăng. Đệ tử con tên là pháp danh là quy Phật rồi. Nguyện gì? Đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào địa ngục, không bị đọa vào ngã quỷ, không bị đọa vào súc sinh, đúng không? Đệ tử con tên là pháp danh là quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính pháp. Quy tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư tăng cơ mà. Chúng ta khi quy Tam Bảo, chúng ta phát nguyện như vậy. Cho nên cho dù khó đến đâu, khổ đến đâu, nghèo đến đâu, bệnh đến đâu, thậm chí là chết gì, đến là nửa người rồi, thậm chí chết đến 2/3 người rồi, chết từ dưới chân lên mà trên phần lạnh toát từ dưới chân lên tới ngực rồi, lên tới cổ rồi, và còn mỗi cái gì, cái trí não của chúng ta còn hoạt động, chúng ta cũng phải nhất tâm để niệm Phật, chớ khởi một niệm vọng tâm nghi ngờ vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Chớ khởi một niệm tâm nghi ngờ về nhân quả Phật dạy có đúng hay không ta. 3 năm nay thậm chí nhiều hơn nữa, ta tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tại sao ta vẫn nghèo, tại sao ta vẫn khổ, tại sao ta vẫn bệnh, tại sao ta vẫn đau, và tại sao ta vẫn gì, vẫn chết. Khởi niệm tâm như thế thì nguy hiểm rồi. Đó gọi là gì? Gọi là nghi ngờ và Tam Bảo, nghi ngờ vào lời Phật dạy, nghi ngờ vào lời kinh do chính từ kim khẩu của Đức Phật chỉ dạy, và các đệ tử của Phật tuyên thuyết được Đức Phật gì, ấn khả, vân vân. Và nghi ngờ chư tăng là những người truyền bá giáo lý của Đức Phật. Nếu chúng ta khởi tâm nghi ngờ như vậy, nguy rồi. Cho nên đối với Phật tử này hay tất cả các Phật tử khác, hoặc những người chưa phải là Phật tử, mới là có cảm tình với Phật thôi, mới đi chùa lễ Phật, học Phật và cũng tụng kinh thôi, tìm hiểu Phật giáo đó, cũng đừng có khởi cái tâm thoái lui mà đánh mất đi cái cơ hội giác ngộ giải thoát của mình. Vì trong kinh Đức Phật nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Đó. Này cả ba yếu tố đó chúng ta đều được rồi. Thì không cớ gì chúng ta lại vì một chút cái nghèo, một chút cái khó, một chút cái khổ mà chúng ta bỏ qua không tu nữa. Mà chúng ta phải đưa ra một câu hỏi, nếu chúng ta dừng lại chúng ta không tu nữa thì nghiệp chướng nó còn đến phá chúng ta lớn nhường nào. Nay chúng ta tu, chúng ta thì được chút công đức, chúng ta trả nợ, hồi hướng, sám hối và trả nợ, chúng ta còn gặp cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thì nếu không tu nữa thì chúng ta sẽ như thế nào đây? Cách đây tuần hơn tuần, có Phật tử Hà Nội, cả gia đình đến gặp tôi và nói lời tri ân. Đem cúng một pho tượng Địa Tạng nhỏ 3 triệu để tri ân. Thì Phật tử nói rằng cách đây 4-5 năm gia đình cũng gặp vào cái lúc này, khó khăn túng quẫn. Đó là con cái nó mượn sổ đỏ của bố mẹ, nó đem nó cắm ngân hàng, nó vay tiền, nó đầu tư, nó làm ăn, buôn bán bất động sản, không may nó chững lại cho nên mất cả chì lẫn chài. Sổ đỏ thì nhà của bố mẹ vẫn ở trong ngân hàng, con cái thì nó nhà cửa nó thì nó cũng mất hết rồi. Rồi còn mỗi nhà bố mẹ thì nó đem cắm ngân hàng, bây giờ không có tiền trả ngân hàng, người ta phát mãi. Gia đình khổ quá mới xin ngân hàng là thôi cứ để cho trả lãi dần. Nhưng lúc đầu thì còn trả được, dần dần thì cũng không trả được nữa. Ngân hàng 5 lần 7 lượt họ đến là phát mãi họ lấy nhà. Ông bà gia đình là cứ chây ra rồi khóc lóc rồi van xin người ta. Thôi để cho thư thư giãn nợ, khoanh nợ và giãn nợ lại. Bao giờ các cháu nó làm ăn được thì trả sau. May cũng gặp ngân hàng nó cũng tốt, người ta cũng nhân đạo, người ta cũng khoanh nợ lại cho. Từ đó đến nay 4-5 năm trời, khổ cực thế nào đi chăng nữa cũng không bỏ lời dạy của thầy, đó là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Trước thì có mỗi vợ tụng thôi, nhưng khi được thầy đến thăm nhà, thầy sách tấn, thầy động viên thì cả hai ông bà thì đều tụng kinh. Thậm chí bà vợ nói là chồng nhà con từ khi thầy đến thì động viên, chồng của con tụng kinh còn nhiều hơn con. Mà trước đấy thì chả tin cái gì. Từ khi thầy đến nhà, thầy sách tiến, thầy động viên, chồng con bây giờ tụng kinh nhiều hơn con. Và vừa qua may mắn làm sao, trong cái dịp đất cát vừa qua, tháng hơn tháng trước, mầm nó nổi lên cơn sốt. Thì gia đình đem bán được cái chỗ khác, thừa tiền để trả ngân hàng, lại còn có để cho con đầu tư làm ăn nữa. Gia đình nhớ đến thì ngày xưa thì muốn bán nó chả bán được, muốn bán thì ngân hàng nó không cho bán, mà ngân hàng nó phát mãi thì quá rẻ, cho nên gia đình tiếc cứ xin người ta thôi. May gặp ngân hàng họ tốt, họ khoanh nợ lại cho. Thế bảo gán cho chỗ khác thì họ bảo họ không lấy, chỉ muốn lấy cái nhà đang ở thôi, nó ở phố xá nó mới có giá trị thôi, mà chỗ đấy thì họ mới giữ sổ đỏ thôi. Vân vân, cho nên là gán chỗ khác cho họ thì họ nhất định không lấy. Thế bây giờ cơn sốt đất vừa rồi nó nổi lên đó. Hãy đem bán một chỗ mà ngày xưa bảo gán cho ngân hàng mà không lấy, đã thừa tiền trả nợ ngân hàng, lại còn có tiền cho con cái nó đầu tư vốn làm ăn. Mà nhà của mình đang ở lại chuộc được về lại không mất cái gì nữa. Đấy, các cụ ngày xưa nói trong họa là có phúc, trong rủi thì có may. Vượt qua hết những tận cùng cái chỗ đau khổ thì lại đến cái giai đoạn thì an vui vậy. Các cụ ngày xưa có câu nói rất hay là khổ tận là cam lai vậy. Đã giữ được niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp, hai vợ chồng cứ thế là tụng kinh. Một lòng một dạ nhất tâm để tụng kinh. Và kết quả gia đình bây giờ chắc chắn là đỡ khổ rồi. Ngày xưa đứa con trai là cũng nó kiểu như tự kỷ ấy. Thầy đến để làm lễ cho cũng khuyên động viên gia đình cứ nhẹ nhàng và cứ nhất tâm tụng kinh. Thế bây giờ đứa con trai không rồi lên có báo với thầy cháu nó cũng đi làm được rồi, nó đỡ nhiều rồi, biết lo cho bố mẹ rồi. Còn ngày xưa thì thầy đến là tóc tai bù xù để quá vai để như con gái, mà vào phòng nó thì không có cho ai vào. Hôm đấy thì thầy đến thì bố mẹ gõ cửa thình thình thì mới nó mới mở ra, thì mình ngó cái đầu vào thì thấy ôi dồi ôi, trong phòng thì trôi đủ các thứ bà rằng ấy luôn. Mà mở cửa phòng ra một cái mùi hôi nữa nồng nặc nó xông ra, vì bảo là 2-3 tháng nó không tắm luôn. Thế mà nó vẫn chịu được, nó tự kỷ ở trong phòng đến mức độ như thế. Thế mà bây giờ thì lại đi làm được rồi. Đó. Cho nên nếu chúng ta giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, vào giáo lý nhân quả Đức Phật dạy, khi chúng ta nhất tâm tu hành, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, thì dần dần cái nghiệp chướng sẽ tiêu đi, phúc báo sẽ lại dần dần trở lại với chúng ta. Giống như một thân cây, chúng ta bỏ lâu ngày không tưới tắm gì, không phân bón, không chăm gì, không sâu bọ gì, cho nên nó bị sâu đục cả cây cả lẫn rễ. Mà ở trên cái mảnh đất khô, mùa hè nắng chang chang, không tưới nước gì cho nó thì đương nhiên nó gì, nó héo, nó sắp chết thôi. Nếu chúng ta thì không chăm, không bắt sâu, không tưới nước, không bón phân, không chăm nó thì chắc chắn nó sẽ chết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta thì nghĩ rằng nghiệp chướng mình càng tu nghiệp càng đổ, và chúng ta thì chúng ta sợ chúng ta không tu nữa, thì chẳng khác gì chúng ta thì bỏ cho cây mặc cho nó chết héo đi vậy. Còn nếu chúng ta thì thấy cây héo, chúng ta đi cứu nó, chúng ta đi tưới nước, đi bắt sâu, rồi đi bón phân cho nó, đắp đất cho nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó, yêu thương nó, quan tâm tới nó, thì gốc cây kia từ chỗ héo lại thành, có thể lại thành gì? Thành xanh tươi, tùm, thậm chí là cho gì? Đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều nữa vậy. Đó, cái việc chúng ta không thoái tâm, không bỏ đạo, nhất tâm hướng thiện, nhất tâm tu tập, cho dù khó khăn, cho dù vất vả, cho dù ốm đau, cho dù bệnh tật, cho dù nghèo khổ đến đâu cũng không thoái tâm, thì đấy chính là ánh sáng ở phía trước của cuộc đời chúng ta vậy. Nếu chúng ta không biết nhận lấy, không biết tiếp tục bước đi trên con đường ánh sáng dẫn tới cái đích tốt đẹp ấy, thì không biết là chúng ta còn đi con đường nào nữa. Cho nên chốt lại thì khuyên Phật tử này hãy nhất tâm tiếp tục tín kính Tam Bảo và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng, sám hối cái tội chướng của mình trước đây, và hồi hướng cho vong linh của các thai nhi xấu số kia sớm được siêu thoát, thì mình mới mong thoát khỏi cái tội địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở ngay kiếp sau và những kiếp sau vậy. Xin chuyển sang câu hỏi thứ ba. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cứ 23 tháng chạp hàng năm, nhà con thay cho hoặc tỉa chân nhang, nhưng con không biết làm lễ như thế nào. Trước khi thay, con chỉ thắp hương khấn nôm xong, thì chồng con lần lượt thay từ bát hương quan thần linh đến gia tiên và ông bà cô trẻ, tức bà tổ cô Mãnh. Nhà con thường hóa chung, nhưng có người bảo với con rằng hóa chung như vậy là làm ăn không thuận, phải để riêng rồi cho vào từng túi đem ra sông đổ. Con cứ băn khoăn không biết như vậy có đúng không. Việc trước và sau khi thay cho tỉa chân hương làm lễ như thế nào, con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con được biết. Và ngày tuần hàng tháng con lau ban thờ, có được xê dịch bát hương để lau không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái việc thay tỉa chân hương hoặc là thay cho bát hương thì nói thật với các vị, cũng mỗi thầy hướng dẫn một kiểu, kể cả ở trong các sư cũng vậy. Ngày xưa các thầy đi học ấy mà, thì đi thị giả các hòa thượng, các tự tọa, các thầy lớn mà, gần như cũng mỗi thầy là một kiểu, cũng chả ai giống ai. Nói chung là gì, cũng na ná thôi, cũng không ai giống ai 100% hết đâu. Nhưng bằng cái kinh nghiệm đi thị giả các cụ, các tổ, các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa nhiều năm trong cái việc tín ngưỡng tâm linh ấy, cũng như là gần gũi học hỏi với các cụ, các tổ, các thầy trường thượng, tức là các thầy lớn, các bậc hòa thượng thượng tọa đó. Thế là các cụ không có hướng dẫn là hàng năm cái vào ngày 23 tháng chạp là đi thay bát hương, thay cho đâu, thay cho bát hương đâu, không có. Không biết ở ngoài đời những ông thầy khác như thế nào, nhưng mà chúng tôi đi thị giả nhiều các vị hòa thượng thượng tọa rồi, không thấy các cụ các thầy nào hướng dẫn cho các Phật tử là cứ ngày 23 tháng chạp là đi đổ hết do cũ đi lại bốc do mới vào, tức là thay bát hương, thay cho bát hương đó các quý vị, không thấy. Mà chúng ta nên nhớ là bát hương sau khi bốc được viết dị hiệu vào và được bốc, được làm lễ an vị bát hương đó, thì chúng ta đã gọi là an vị rồi, thì chúng ta phải để yên. Đấy, tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật 100%. Năm 1997, tức là năm đó tôi mới về cái chùa Ngọc Tân, trông nom cái chùa đó được khoảng vài tháng hoặc gần một năm gì đó. Tôi nhớ là về tháng 3 năm 97, thì nó về, nó rơi vào khoảng ăn xong Tết một tí. Tức là năm đó chúng tôi bắt đầu đi học trung cấp rồi, tức là năm 1998 đó. Năm đó là năm đi học trường trung cấp Phật học Hà Tây đầu tiên, mới đi học được khoảng vài tháng. Thì một hôm thì chúng tôi về thì thấy gia đình Phật tử, cái gia đình chú Phật tử này cũng rất là thâm tín cả gia đình, đặc biệt vợ chồng Phật tử này tuy còn trẻ nhưng mà cả hai vợ chồng đều rất tín tâm. Gia đình chồng thì trước đây thì có làm nghề đi gọi là làm lò gạch, lò ngói đó. Sau này thì bắt đầu đi buôn xe máy. Đi buôn xe máy. Ngày đấy thì ô tô thì chưa, xe máy thôi. Thì năm 98, xe máy. Thì cũng gọi là có điều kiện. Thế thì gia đình xây được cái nhà mới. Xây cái nhà mới thì cũng nhờ thầy ra làm lễ bốc bát hương và yên vị cho. Thế một hôm thì vợ dọn đi về, đi vợ làm giáo viên, chồng trước là đốt lò gạch, sau là đi buôn xe máy. Thì cái dịp đó là đang đi buôn xe máy, vợ làm giáo viên đi về không biết thế nào để dọn ban thờ để chuẩn bị cho ngày mai ngày dỗ các cụ hay sao ấy. Tôi nhớ mang máng hình như chuẩn bị ngày dỗ các cụ đấy. Cho nên là vợ dọn ban thờ thì cứ thế là đem bê cái bát hương ra để ở ngoài lan can, ở ngoài cái trước cửa tầng thờ, hình như thờ tầng Tôi nhớ là hình như tầng 2 hoặc tầng 3 thì phải. Hình như tầng 2 hoặc tầng 3 thì đó, hình như tầng 2. Đúng rồi, xây nhà 2 tầng. Đó, mang ra cái lan can của cái tầng 2 tầng thờ. Để ngoài đấy để quét dọn ban thờ. Thì không khấn, không khứa, không gì cả, cứ thế là bê ra thôi. Vì cũng chưa hiểu gì về Phật Pháp nhiều. Có đi chùa nhưng mà không hiểu. À, cho nên cũng không hỏi mình nhỉ. Thì mình cũng, ngày đó cũng còn mới mà. Ngày đó tôi mới lên sư bác thôi. Mới thọ giới sư bác được khoảng năm gì đó thôi. Cái sự hiểu biết cũng gì, cũng chưa sâu, chưa rộng, chưa nhiều. Cho nên cũng không biết đường nào để dặn người ta khi làm lễ xong. Mà cứ nghĩ rằng làm lễ an vị rồi thì người ta cứ để như vậy người ta thờ thôi. Người ta lau dọn, người ta ấy thôi, mình không hướng dẫn gì thêm. Thực sự là mình chưa biết nhiều để mà hướng dẫn người ta. Đấy. Thế đang nói này, bà vợ của chú ấy dọn bát hương đem ra để ngoài đấy. Đứa con nó đang chơi ở trên nhà, ở dưới nhà, dưới tầng 1. Tự nhiên nó khóc bu lu ba loa lên và nó cứ nằm lăn lộn, nó kêu đau đầu thôi. Cứ thế. Bố mẹ tưởng làm sao. Đem mà cháu đi ra trạm xá khám. Trạm xá bảo không hiểu nó ấy như thế nào, giới thiệu ra bệnh viện Trạm Trôi. Ra bệnh viện Trạm Trôi chiếu chụp thì bác sĩ bảo không có gì bình thường. Không sao cả. Thế nhưng mà cháu nó cứ kêu đau đầu. Mà trong khi cháu kêu đau đầu, vợ chồng vội vàng về bỏ đi như thế, cái bát hương còn chưa kịp mang vào trong trong ban thờ luôn, mang con đi cấp cứu. Thế đến lúc đó thì cũng may cái hôm đó là trúng cái ngày mà thầy đi học ở dưới trường trung cấp, thầy được nghỉ, thầy về về chùa. Thế là bà nội của cháu á, xách cái làn mua tí hoa quả với lại cân gạo nếp, cân gạo tẻ xuống lễ vào nhờ thầy khấn cho cháu. Hỏi làm sao thì đem kể câu chuyện đó. Thì tôi mới bảo, thì tự nhiên nó lại, cháu nó như thế, khám nó như thế. Đi khám và bảo là không có bệnh gì như thế. Thế bà nó bảo là cũng không biết thế nào. Thế sau đó thì được một chút thì chồng ở ngoài bệnh viện đi về. Chắc lúc đó mới nhớ ra là bát hương vẫn chưa, bát hương vợ chuyển ra từ ban thờ ra để ngoài lan can nhà, chưa kịp chuyển vào. Cho nên sợ trời mưa. Ngày mai ngày mốt thì dỗ các cụ rồi. Cho nên là bảo chồng đi về trước để đem cái bát hương vào trong, không có sợ trời mưa. Thì về mới không thấy mẹ mình đâu, với là hàng xóm bảo mẹ đi xuống chùa rồi. Thế là chú ấy đi phóng xe máy xuống chùa. Gặp mẹ thì bảo đón mẹ về, thì gặp thầy chào thầy mà cái hớt ha hớt hải, thì bảo về vội vội vàng. Tôi hỏi làm sao, cháu làm sao rồi. Thế bảo cháu ở ngoài viện vẫn chưa khám ra cái gì, chưa tìm ra bệnh gì. Thế thì nhà con bảo con đi về để chuyển bát hương vào. Thế tôi bảo bát hương ở đâu mà chuyển vào. Bảo nhà con lúc nãy là dọn, là lúc trưa trưa là sáng sáng, lúc sáng là dọn bát hương, là cái tầm nó cũng trưa trưa thôi. Đấy. Buổi sáng mà tầm nó trưa trưa. Thì tôi về ăn cơm, về đến học xong tôi về nó khoảng độ tầm ngoài 12 giờ. Đó. Thế bảo là lúc tầm trưa trưa nhà con dọn ở ban thờ thì đem để cái bát hương ra ngoài lan can. Xong rồi con trai nhà con nó tự nhiên nó kêu đau đầu, nó kêu nằm vật, nằm lăn lộn dưới đất, nó khóc lóc như thế. Đem bệnh viện bây giờ vẫn chưa khám cái gì. Nhà con bảo con đi về để cho bát hương vào mà con chả biết là cho kiểu gì. Thế mình nghe thấy mình mới bảo là sao lại bỏ bát hương ra ngoài. Thế tự nhiên là bỏ bát hương ra ngoài. Thế bảo nhà con không biết, nhà con nó dọn là con bê ra. Thế là tiện đó là bà nội ấy, tức là bà mẹ của chú ấy mới bảo là thế thì bạch thầy lên thầy đặt lại cho các cháu. Các cháu nó ngu muội lắm, nó không biết cái gì. Thầy lên thầy đặt lại để cho mình cũng lên, mình đặt lại. Lên chỉ chú đại bi làm lễ đặt lại cho người ta, cũng chẳng kịp đi mua lễ nữa các quý vị, chẳng kịp đi mua lễ nữa. Đặt lại và sám hối là thần linh thổ địa lịch đại gia tiên gia đình. khấn nôm khấn na và thế thôi, gia đình các con các cháu ấy, chưa hiểu biết gì về lễ nghi, về tín ngưỡng, về tâm linh, cho nên xin là các cụ thần linh thổ địa lịch đại gia tiên, các cụ hoan hỷ cho các con các cháu nó xin sám hối. Từ nay trở đi thì các cháu nó sẽ cẩn thận hơn. Vừa làm lễ xong được một tí thì vừa xuống chưa kịp uống chén nước thì mẹ cái cháu bé ở ngoài bệnh viện Trảm Trôi bảo, gọi điện về cho chồng bảo là mừng quá thì cháu nó khỏi rồi, nó không đau tí nào nữa, nó là cười nói bình thường rồi, nó là bình thường trở lại như là không có chuyện gì rồi. Đây là câu chuyện có thật 100%. Về cái chuyện gì dọn dẹp ở ban thờ, bỏ bát hương các cụ ra ngoài lan can mà xảy ra cái chuyện tâm linh trong gia đình như vậy, lên đặt lại bát hương cho một cái ngoài bệnh viện gọi điện và tự cháu nó khỏi rồi. Cho nên là cái việc tâm linh thì các cụ ngày xưa chúng ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ở ngay chỗ xa Sơn Đông này cũng có 2-3 trường hợp như thế rồi các vị. Ngày xưa đi theo đạo ở Bắc Hồ, cách đây cũng phải hơn chục năm rồi chứ, năm 2008, 2009, 2010 gì đó, khoảng tầm đấy. Một gia đình ở ngay xóm Treo đây, do ông chồng ốm đau lâu ngày không khỏi, đi xem người ta bảo hết cái này đến cái nọ cũng không được. Thế lúc đó có cái đạo Bác Hồ nổi lên, cái dịp năm 2008, 2009 đó. Thế là gia đình về đem tấn tần tật bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại ông bà ông vải, rồi bát hương cây nhang ở ngoài sân đem ra sông vứt hết, trôi sông hết, không lễ không bái không hương không khói gì nữa cả, bỏ hết. Gọi là theo cái đạo Bác Hồ. Vừa bỏ được không bao lâu, lúc đầu người ta bảo là bỏ đi như thế thì ông chồng mới khỏi bệnh, mà trong khi đó ông chồng bệnh ung thư, là vợ lại mê muội đến mức độ như thế. Chồng chưa thấy đỡ tí nào, mà vợ thì bị các cụ ấy quật cho là liêu siêu, đi không vững, bước không được. Khi đứa con gái nó lên chùa lên bạch với thầy là xin thầy cứu mẹ con với. Thế tôi hỏi làm sao mà mẹ con làm sao mà cứu? Mới đi nói rằng mẹ con không hiểu làm sao tự nhiên đem bỏ hết bát hương các thứ đi rồi, bây giờ dưới nhà chả còn cái gì nữa, bỏ hết đi rồi. Thế tôi bảo lại theo cái đạo Bác Hồ ấy gì. Lúc đầu cháu nó sợ nó không dám khai thật, xong rồi mới khai là vâng. Mẹ con không biết đi xem người ta bảo thế nào là phải theo cái đạo đấy, xong rồi chỉ chú tụng kinh hay là hát theo cái đạo đấy, xong rồi thì lấy cái nước đó uống thì họ bảo là bố con khỏi. Mẹ con thương bố con quá cho nên làm cho người ta bỏ hết bát hương bát khói đi. Cho nên gia đình thời gian gần đây cứ lục đà lục đục, và đặc biệt mẹ con, bố con không chỉ không đỡ tí nào mà còn nặng hơn. Mà đặc biệt mẹ con mấy hôm nay tự nhiên là liệt giường liệt chiếu, không đi lại được. Không đi lại được, cứ ăn vào là nôn, nhức đầu trắng mặt quay quay, ngồi dậy là đổ, không đi lại được. Thế tôi xuống tận nhà tôi xem thế nào. Hóa ra đúng là bỏ hết bát hương thật. Thế tôi bảo cái đứa con gái là nhanh đi mua mấy cái bát hương về để thầy bốc lại cho. Xong lễ lại cho. Lễ lại xong ấy, mấy hôm là bà vợ cứ dần dần tỉnh táo trở lại, là đỡ quay quay, và 1-2 tháng sau thì lại khỏe mạnh như bình thường. Đấy. Chúng ta thấy đúng là các cụ chúng ta nói mà, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Rồi cả một cái trường hợp con cháu của nhà bà Vẫy, trưởng nhà mà chùa Khai Nguyên nhà mình ở đây cũng thế, cũng theo cái đạo Bác Hồ để đem bỏ giáo hết bát hương đi, cuối cùng là điên điên, là khùng khùng. Nhưng mà sợ không dám nói. Nên cuối cùng là điên điên khùng khùng đến là không thể cứu được nữa. Thì khi đó mới bảo bà vãi trưởng và sang đây và nói với thầy. Nói kể thật hết. Theo cái đạo Bác Hồ bỏ giáo hết bát hương các cụ. Mà trong khi đó gia đình thì là trưởng cái nhánh, cái tộc trưởng một cái nhánh nội tộc cái chi họ ấy. Các cụ ấy phụt cho mà trận liêu siêu điên điên khùng khùng trúng cái người mà đem bỏ bát hương ấy chứ, chính cái đứa con dâu mà đem vứt bát hương các cụ ấy chứ, không làm người khác mà làm trúng cái người đó luôn, chính đứa con dâu luôn. Cái lang thang vớ vớ vẩn vẩn đi ngoài đường, lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì nói, lúc thì bảo là thánh, lúc thì bảo là Bồ Tát, lúc thì lại như là kẻ ăn xin ăn mày, cô hồn ngạ quỷ, khổ. Và vãi trưởng sang nói thật với thầy thì nhờ thầy thôi thì sang bốc bát hương làm lễ sám hối cho gia đình. Thế bốc bát hương lễ xong, cái mấy ngày sau nó đỡ dần, thế là khỏi. Không biết bây giờ như thế nào, lâu lắm rồi thầy cũng không tiếp xúc cái trường hợp này. Mà họ có sang chùa thì mình bây giờ cũng nhiều người quá, cho nên cũng nhiều công việc Phật sự, nó cũng không để ý, cũng không nhớ mặt biết tên. Chỉ biết là con cháu của nhà vãi trưởng chùa nhà mình lâu lắm rồi, phải đến chục năm nay, hơn chục năm nay. Nó cái gì dính dính, thời gian khoảng 2009-10 gì đó. Cái năm mà thầy nhớ mới lên nhận chùa Tản Viên được một thời gian ngắn thôi. Thầy dịp đó đang ở trên chùa Tản Viên nhiều, ít hay về đây, cho nên là cái dịp đó là ở đây là không có thầy ở đây, vì vậy mà các Phật tử với dân bỏ Phật đi theo đạo Bác Hồ khá nhiều. Nhưng cuối cùng là các bác lãnh đạo ở thị xã và ở xã phải vào mời thầy vào cuộc giảng cho các Phật tử nghe, để cho các Phật tử hiểu ra cái không có cái đạo Bác Hồ, nhà nước không có công nhận cái đạo Bác Hồ nào cả. Bác Hồ chỉ có một tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Chứ Bác Hồ không có thành lập một cái đạo nào cả. Mà đấy là giả danh, lợi dụng là tôn giáo, lợi dụng vào cái uy tín của bác để họ thành lập ra một cái tôn giáo mê tín dị đoan, lấy cái vỏ bọc là cái đạo của dân tộc, đạo của bác, vân vân. Cho nên thầy cũng phải vào cuộc, phải nói với các Phật tử nhiều, mà đặc biệt là hai cái trường hợp, một là xóm Treo này, một là ở cái xóm hình như xóm đấy là xóm, không biết là xóm Bống hay xóm Đậu, à xóm Đậu. Đấy, hai cái trường hợp là bỏ bát hương ấy, ốm đau với điên điên khùng khùng đó, bốc lại bát hương thì thần linh ra tiên các cụ, thế là một thời gian ngắn sau thế là bình thường trở lại. Bắt đầu từ đó những người bỏ thờ thần linh gia tiên truyền thống mấy nghìn năm nay của dân tộc để theo đạo Bác Hồ mới tỉnh ngộ trở lại, mới quay lại với cuộc sống thiện lương bình thường. Mùng một ngày rằm rỗi thì đi chùa, rảnh thì đi chùa, thu xếp được thời gian thì đi chùa, không thì ở nhà. Mùng một ngày rằm thắp hương thần linh gia tiên, ngày rỗ, ngày Tết thắp hương cho các cụ, gọi là nhớ cái ân sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên, đời đời truyền nhau. Đấy chính là cái truyền thống, cái văn hóa, cái bản sắc, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó cho nên ở đây nói với các Phật tử, cái trường hợp mà thầy cũng đi nhiều, cũng thị giả các thầy nhiều, chưa thấy các hòa thượng, các thượng tọa, các sư nào dạy cho các Phật tử là cứ đến ngày 23 tháng chạp là phải bỏ hết cái cho cũ đi để thay cái cho mới vào, thế gọi là thay cho mới, vân vân. Thì cái này thì không biết là xuất phát từ đâu mà thì cũng chưa gặp, cho nên không biết là cái chuyện đúng sai thì thầy không dám nói, vì cái này nó mỗi người một kiểu. Kể cả các thầy, các sư, các hòa thượng, các thượng tọa làm nó cũng không giống nhau 100% đâu quý vị. Nó gọi là nó tương đối thôi. Nhưng mà cũng chưa thấy cái chuyện mà thay cho vào ngày 23 tháng chạp. Chỉ có tỉa chân hương thôi. Mà tỉa chân hương thì theo quan niệm của Phật giáo chúng ta thì ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm. Nhiều người ở ngoài đời họ cho rằng cái việc gì? Thắp hương là không được tỉa chân hương, vì tỉa chân hương là mất lộc. Khổ quá. Lộc là ở cái phúc đức, ở cái công đức của mình có hay không? Ở cái phúc đức của mình có hay không? Hàng ngày mình có làm việc thiện, gieo nhân là tốt hay không mà muốn được lộc? Mình muốn có lộc thì phải gì? Gieo nhân là tốt. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Thì nó mới gì? Mới sinh trưởng ra công đức phúc báo. Chúng ta mới có lộc. Còn lộc không phải là cứ thắp hương cho nhiều để cho cái bát hương gì nó dày cộm chân hương lên và chân hương nó quấn đấy là có lộc, không phải. Chúng ta để nhiều mà nó hóa chân hương thì lại sợ, vì họ hương nó cháy rồi nó rơi tàn xuống và nó bén vào cái chân hương thì nó cháy, hóa bát hương thì lại sợ, khổ thân. Đó. Cho nên ở trong chùa các quý vị, nếu mà chùa nào mà đông Phật tử là ngày nào cũng phải đi tỉa chân hương. Nếu chùa mà ít Phật tử thì tháng đôi ba lần, 14-30, gọi là bao sái và tỉa chân hương, dọn dẹp chùa chiền nó sạch sẽ để mùng một ngày rằm nhân dân và các già các vãi ra gì? Ra chùa lễ Phật. Đây là những chùa, ngôi chùa quê, ít người qua lại, thì thường các thầy, các chú tiểu và các vãi 30 mùng 1, hai cái những ngày đấy gọi là nửa tháng bao sái tổng vệ sinh chùa cảnh một lần, đặc biệt là bao sái tượng Phật. Ngày xưa nhớ là cứ nửa tháng phải bao sái tượng Phật một lần. Còn chùa mà đông Phật tử nhân dân đến lễ thì ngày nào cũng phải tỉa chân hương. Ngày xưa chúng tôi làm tiểu ở trong chùa Hương, rồi lên chùa Thầy, rồi ra chùa Vạn Niên, sáng nào cũng phải đi tỉa chân hương, sáng nào cũng phải đi thay đèn, sáng nào cũng phải đi rót dầu. Ngày xưa rót dầu cái đèn kỳ, đèn dầu đó các vị, để qua đêm nó gió là nó muội vào cái bóng đèn, cho nên sáng ra là phải đi rót dầu và lau bóng đèn cho sạch sẽ. Và trên ban thờ là không được để đèn tắt, trừ nó gió nó tắt thì nửa đêm nửa hôm chúng ta không biết thôi, chứ còn không được tắt đèn đi để đi ngủ. Vì đèn này, quan niệm các xưa đèn là ánh sáng, là quang minh. Chúng ta các cụ các tổ ngày xưa chúng tôi đi tu xuất gia, mà nếu mà để cho đèn tắt ở trên ban Phật là chúng ta gì? Là chúng ta bị ngu si, không có trí tuệ, học hành thì không vào được. Vì để cho ban Phật tối tăm thì chúng ta học sẽ không vào. Các cụ dọa như thế. Còn thật hay không thì mình cũng chưa nắm được rõ. Nhưng mà các cụ các thầy thì thường là dạy các đệ tử như vậy. Các chú nhé, mà để cho ban Phật mà tối tăm, không có đèn để cúng Phật đó, là các chú ấy ngu hết đời này để ngu sang đời khác, học không có vào đó. Đấy. Các thầy chỉ cần nói như thế thôi là chú tiểu là sợ mình ngu, sợ mình học không vào, cho nên là lúc nào cũng phải, sáng nào cũng phải đi để rót dầu rồi lau chùi bóng đèn cho sạch sẽ, để cho ánh sáng cúng Phật nó được trang nghiêm, thanh tịnh, sáng sủa. Và đến tối trước khi đi ngủ là phải sợ đến tối đèn tắt, phải đi rót dầu vào, rót đầy cái phao dầu, dầu hỏa vào đấy các quý vị, rót đầy cái phao dầu vào thì vặn nhỏ nhỏ xuống đấy, để cúng Phật cả đêm cả ngày. Ngày xưa chưa có bóng điện, và thì hoặc là có điện thì là tiếc tiền đóng tiền điện nó nhiều hơn là cái tiền mua dầu thắp đèn cúng Phật, cho nên không dám bật bóng điện. Về điện ngày xưa là cái điện sợi đốt, cái điện bóng 40W và 60W nó tốn điện. Cho nên thắp đèn dầu. Kinh tế khó khăn ngày xưa thế, nhưng mà vẫn nên duy trì thắp đèn để cúng Phật, đem quang minh ánh sáng nhân đăng để cúng Phật. Đấy, cho nên là chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi xuất gia làm tiểu, cả những cái rất nhỏ trong cái việc thị Phật hàng ngày đó, làm công việc Phật sự, đó là sáng ra phải đi dậy thật sớm, đi thắp hương, thắp đèn, thay nước, bắt đầu vào tụng kinh buổi sáng, khóa lễ buổi sáng. Đấy, buổi tối trước khi đi ngủ, tụng kinh xong cũng phải xem rót dầu vào đèn để cho đêm hôm đèn không bị hết dầu, không bị tắt, trừ gió bão hoặc như thế nào đó mà mình đi nghỉ rồi không biết, sáng hôm sau thì phải thắp ngay, trước khi lên khóa lễ phải thắp ngay. Đấy. Cho nên cái việc thờ cúng, cái việc bao sái, ban thờ của các chú tiểu cái thời chúng tôi ngày xưa, đấy là cái việc gì? Thường nhật hàng ngày, không cần thầy tổ phải dặn, mà đấy là gì? Việc của chú tiểu, sáng, tối, là cái việc đó là cái việc đương nhiên, không thầy nào phải dạy cả. Cứ biết, mặc định đó là việc của chú tiểu cứ thế mà làm, hoặc việc của sư bác cứ thế mà làm, hoặc việc của nếu không có chú tiểu, không có sư bác, thì không có các vãi, thì mình đích thân mình phải đi làm. Đấy là việc đương nhiên. Đấy, cho nên cái việc mà tỉa chân hương ở trong chùa, trong chiền mà đông các Phật tử thì ngày nào cũng phải tỉa, ngày nào cũng phải quét dọn, ngày nào cũng phải gì, sạch sẽ trang nghiêm. Nhưng ngày xưa chúng tôi còn đang đi học, tôi nhớ là một lần đi thị giả cố hòa thượng viện chùa chùa Hương, hòa thượng thượng viên Hạ Thành. Cụ có, tôi nhớ là có một lần cụ đi lễ cho nhà Phật tử, cũng bốc bát hương, và cụ dặn là chủ gia chủ là lúc tỉa chân hương là không được tỉa hết. Các hòa thượng bảo là phải để lại ít nhất là 3 cái chân hương, 5 cái hoặc nhiều hơn chút xíu. Tức là không được nhổ sạch hết đi. Cũng không được nhổ sạch hết đi xong rồi cắm lại. Mà nhổ bao giờ cũng phải để lại ở trong giữa bát hương vài cái, ít nhất khoảng 3 cái. Để nghe hòa thượng dặn gia đình như thế. Và hòa thượng cũng dặn là không được để cái chân hương gì nó nhiều quá đến khi nó hóa, không may là rơi xuống nó bó, cái tàn xuống nó hóa bát hương, có khi bát hương bằng sứ mà nó cháy nó vỡ bát hương thì lúc đó lại lo thần hồn nát thần tính, lúc đó lại lo, lại nghĩ là gia đình có điểm gì không tốt đây rồi, cho nên hóa chân hương lại vỡ bát hương vân vân, thế này nọ kia. Cho nên hòa thượng dặn là không được để chân hương nhiều quá. Vậy cái lúc đi tỉa chân hương cũng không được, nhổ sạch chân hương đi xong rồi cắm vào, không, hòa thượng phải để lại vài cái, ít nhất là 3 cái trong bát hương nguyên bản ở trong sữa ấy. Mà lúc bao sái hay dọn dẹp thì hòa thượng nói hạn chế tối đa cái việc xê dịch bát hương hoặc là tượng Phật Bồ Tát mình thờ ở trên ban thờ, đặc biệt là bát hương, và nếu có thờ Phật thờ Bồ Tát thì không nên gì nhấc tượng hoặc nhấc bát hương ra chỗ khác, không phải cho. Hòa thượng dặn phải để nguyên ở đấy, nó bao sái làm thật nhẹ nhàng, làm thật trang nghiêm, làm thật thành kính thanh tịnh mà làm. Nếu có bao sái tượng thì coi như gì, tôn tượng đó chính là gì, là chư Phật là Bồ Tát để mà bao sái. Mà bao sái cũng phải dùng mấy cái khăn, một cái khăn từ đỉnh đầu cho đến cổ đó. À, đây là phần diện đấy, bao sái diện của ngài, thì từ đỉnh đầu cho đến cổ là một cái khăn gọi là bao sái diện, một cái khăn bao sái gì từ cổ cho đến gì, đến cái phần lưng này, đến phần bụng này, phần rốn này, đó là bao sái phần gì, phần thân. Còn một cái khăn bao sái từ cái phần bụng phần rốn này thì trở xuống cho đến chân của ngài là bao sái phần gì, phần dưới. Phải 3 cái khăn cả quý vị. Ít nhất phải 3 cái khăn để bao sái một pho tượng. Ngày xưa các thầy đi làm tiểu phải học và phải làm như thế đấy. 3 cái khăn, phải để 3 cái chậu khác nhau. Cái chậu của cái khăn bao sái diện đó, không được để giặt chung vào cái khăn bao sái thì lưng và bao sái thân, bao sái chân. Và ngược lại, khăn bao sái chân không được để và giặt chung vào cái chậu của khăn bao sái thân, bao sái diện. Chúng ta thấy, ngày xưa các thầy đi học làm chú tiểu á, các cụ, các thầy, các hòa thượng thượng tọa dạy nó chi tiết như thế, nó tỉ mỉ như vậy. Và các cụ dạy một lần thôi, cứ thế mà làm. Cả đời mình ghi nhớ để mà làm. Đó. Đệ tử của thầy, thầy dạy không biết bao nhiêu lần rồi. Mà dạy bảo rồi nhưng mà không biết là các vị có làm hay không. Nếu mà chưa làm thì qua bài giảng ngày hôm nay nhắc cho các vị nhớ lại. Khi đi bao sái tượng là phải gì? Ít nhất là phải 3 loại khăn. Một loại khăn là bao sái gì? Phần diện, tức là từ cổ trở lên. Một loại khăn là bao sái phần thân, tức là từ cổ trở xuống đến nơi bụng, nơi rốn này. Và một loại khăn là bao sái từ phần bụng phần rốn này cho xuống đến bàn chân, ít nhất phải ba loại khăn. Mà nhớ là ba loại khăn là phải để riêng ba chậu, chậu nào phải ghi tên vào đó, chậu bao sái diện hay là khăn bao sái diện, chậu bao sái lưng hay là khăn bao sái sái lưng hoặc là thân, chân và chậu hoặc là khăn này bao sái phần chân phần dưới, ghi rõ như thế để cho không bị nhầm. Đấy, chúng ta thấy phải làm như thế đấy, bao sái như thế, phải khởi cái tâm thành kính thanh tịnh. Tuy Đức Phật thì nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà chúng ta thì bằng tấm lòng thành kính, Tam Bảo thành kính, chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân, chúng ta như lý, như pháp để bao sái. Bát hương cũng thế các quý vị, bát hương cũng vậy, bao sái bát hương ngày xưa thì đi bao sái ban thờ, nếu mà không có thờ tượng, bao sái ban thờ, bát hương đổ thờ là phải có, cũng phải ba cái khăn. Một cái khăn là gì? Chuyên bao sái bát hương. Một cái khăn là chuyên bao sái cái đồ thờ, ví dụ như đèn thờ này, rồi cây nến này, rồi cái đỉnh này, con hạc này, vân vân. Đấy. Và một cái khăn là gì? Chuyên bao sái ở dưới gì? Mặt bàn này. Mà ba cái khăn này cũng phải để riêng chậu. Không được để tùm lum vào một cái chậu cùng giặt với nhau. Không được. Đấy. Ngày xưa các thầy làm tiểu phải học cả những cái gì? Những cái cách gọi là lau dọn, quét tước, bao sái như vậy đó. Cho nên trong 24 chương Oai Nghi, kể cả cách quét nhà, Phật tổ các ngài cũng dạy. Đó. Quét nhà chẳng được nghịch phong. Tức là quét nhà chẳng được ngược chiều gió mà quét. Quét nhà chẳng được gì đong đưa gì, hất mạnh cái chổi nó cao lên cho nó bay bụi tứ tung mù mịt lên. Quét nhà phải thuận theo chiều gió mà quét. Quét phải nhẹ nhàng, đưa cái chổi nhẹ nhàng, thanh tịnh giải thoát, không được phất cái chổi lên cao nó bay gió lên, sợ bụi lên gì. Nên quét dọn Tam Bảo chính điện thì sợ bụi lên, tôn tượng Phật Bồ Tát đồ thờ ở trên Tam Bảo phải tội. Quét dọn nhà tổ nhà khách thì sợ bụi bay lên gì, tượng tổ bay lên những đồ dùng ở phòng khách vân vân. Cho nên quét dọn nhà cũng phải học, quét dọn lau chùi nhà cửa cũng phải học các quý vị. Đấy, nay nói với các quý vị những cái điều như thế này, cái thứ nhất là cũng để nhắc nhở lại các đệ tử xuất gia của thầy, cũng như là những người xuất gia mới vào cửa Phật, hoặc là những người xuất gia lâu ngày rồi nhưng mà chưa được học, hoặc là học rồi nhưng quên, thì bây giờ nhớ lại để mà làm cho nó như lý như pháp. Còn các Phật tử chúng ta gia đình ở thờ Phật cũng nên như thế. Mỗi khi mùng 1 ngày rằm chuẩn bị tới, mà tháng đôi ngày 30, 14, 14, 30 đó, chúng ta bao sái thì cứ nhẹ nhàng. Bát hương tượng Phật tốt nhất là cứ để yên tại đó, chúng ta bao sái thật sự là nhẹ nhàng chúng ta làm. Không nên chuyển ra chuyển vào. Còn nếu mà muốn chuyển ra chuyển vào thì chúng ta thì ngày xưa thì chúng các thầy đi học, đi thị giả các cụ các thầy, mỗi khi mà có việc muốn chuyển tượng Phật hay bát hương ra ngoài để lau dọn hay để làm cái gì đó, phun sơn quét thay ban thờ hay cái gì vân vân, thì chỉ một hoặc ba biến đại bi thập chú bát nhã, xong rồi chỉ lục tự đại minh án chân, lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng vân vân, xong lúc đó là dừng lại và khấn nôm cái việc chúng ta muốn chuyển bát hương ra ngoài, hay muốn động bát hương ra, hay là nhấc bát hương ra, hay làm cái gì vân vân đó, thì khấn nôm, khấn Phật, khấn thờ Phật thì khấn Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân, thờ thần linh thì khấn thần linh, thờ gia tiên thờ khấn gia tiên, thờ tổ cô tổ cậu thì khấn tổ cô tổ cậu vân vân, khấn nôm vậy thôi. Để chúng ta nhất tâm chúng sau đó thì chúng ta mới chuyển bát hương ra, mới động đến bát hương ra, mới dọn dẹp hay là bao sái hay là thay ban thờ hoặc là lăn lại sơn tường sơn nhà vân vân gì đó, đại khái thế. Thì xong một cái thì chúng ta lại chuyển vào, lại chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã, xong rồi lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một hoặc ba tràng gì đó, xong rồi hồi hướng tam tự quy và cũng khấn nôm lại, thế là xong. Đấy. Đấy là cái nghi thức, nghi lễ mà ngày xưa các thầy đi thị giả, các hòa thượng, các thượng tọa, các cụ, các thầy lớn lớn thì thường làm như vậy. Và bây giờ các thầy cũng y giáo phụng hành làm như vậy thôi, đâu có tự mình bịa ra được đâu. Vẫn y giáo phụng hành các cụ, các tổ, các thầy trước đây làm thế nào thì bây giờ mình cũng làm thế. Và nay thì chúng tôi cũng đem lại cái kinh nghiệm ấy để nói lại cho các Phật tử chúng ta. Nhưng còn nếu mà một ai đó mà phát hiện ra thì không giống với cái nghi thức của mình làm, thì cũng xin các vị cũng đừng nói đó là sai. Vì chúng tôi cũng thị giả nhiều các cụ các thầy rồi, mấy chục năm nay rồi, thì thấy là gì, các đi thị giả các cụ thầy nhiều người, không phải ai làm cũng giống ai đó. Thậm chí các thầy ở tỉnh này làm thế này, các thầy tỉnh kia làm thế kia, đến tỉnh kia gì các thầy lại làm thế khác. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình làm mới đúng còn người ta làm sai, đi chỉ trích người ta cũng không nên. Cho nên đây thì chỉ đơn cử đưa ra như vậy để chúng ta cũng hoan hỉ, học được cái gì thì học. Còn cái việc mà theo thầy thì cái việc mà hàng năm thì các Phật tử chúng ta cũng không nên thay cho vào ngày 23 tháng Chạp, mà cứ để nguyên như thế an vị để mà thờ cúng bình thường thôi. Chúng ta chỉ tỉa chân hương thôi, tỉa chân hương thôi, và lau dọn cho sạch sẽ. Mà theo thầy thì chúng ta không chỉ đến ngày đó mới tỉa, mà nếu chúng ta thắp nhiều thì tháng đôi lần, hoặc tháng một lần, hoặc 2-3 tháng một lần, muộn nhất 2-3 tháng một lần thì chúng ta cũng nên tỉa đi cho nó sạch sẽ. Giống như chúng ta ở nhà chúng ta vậy, nếu mà bụi bặm chúng ta đâu có chịu được, thì cái chỗ thờ phụng cũng vậy thôi, lúc nào cũng phải tinh tươm sạch sẽ. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, thờ thì chúng ta phải gì, phải chăm sóc, phải quét dọn, phải lau chùi, phải bao sái, phải để cho gì, ban thờ lúc nào cũng phải thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm. Có điều kiện thì thanh bông hoa quả, đèn nến lúc nào cũng phải sáng trưng rực rỡ, thì đồ cúng Phật, cúng tổ, cúng thần linh gia tiên chúng ta lúc nào cũng phải tươi rói ở trên bàn chứ. Các cụ nói rồi, thờ thì dễ, giữ lễ mới khó các quý vị. Cho nên mong các quý vị qua cái sự chia sẻ của chúng tôi này hãy quan tâm hơn đến việc thờ phụng của chính thần linh gia tiên ông bà ông ngoại của chúng ta. Đó. Vì cũng nói với các quý vị tiện để nói luôn, cũng ngay ở Sơn Đông này, ngay cái chỗ xóm gì, ngay chỗ xóm Đình đi sang một tí này, xóm Đình đi sang một tí ngay bên kia đường, không biết đấy là Vạn An hay là gì, không phải Vạn An, ngay cho cống trương đi lên xóm Đình đi sang một tí, không biết xóm, tôi quên mất rồi, cái bây giờ gọi là thuộc thôn Tây Ninh, khi mà bây giờ thôn hợp nhất là thuộc thôn Tây Ninh, là cái thôn của chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ. Tôi nhớ cái năm đó là cũng chắc cũng phải 10 mấy năm nay. Năm đó cũng bắt đầu vừa lên làm chùa Tản Viên được khoảng một năm, khoảng năm 2009 gì đó, khoảng một năm, năm hơn năm, 2009 hoặc 2010 gì đó, không nhớ rõ cái mốc thời gian chuẩn lắm, nhưng khoảng thời gian đấy, vì tôi nhớ năm đó đang làm chùa Tản Viên. Thì từ trên Tản Viên tôi về đây thì gia đình và bà vợ hớt hải ra thì đi cái xe đạp với xách cái túi lễ, có 3 quả táo với một thẻ hương với một tí cái vàng hương nữa, mang sang nhờ thầy lễ. Thì thầy mới hỏi lễ cái gì, thì bảo lễ hồi hướng cho chồng con đang ở trên bệnh viện năm, đang đi viện năm. Thế tôi bảo đi viện sao mà phải lễ, đi viện thì phải đi phải ấy bác sĩ chứ, thế là đi viện thì lễ là thế nào. Thế vợ mới hớt hải mới kể qua loa bảo chồng nhà con thì sáng hôm nay thì nhảy giếng tự tử, may mà có hàng xóm phát hiện ra hô hào và cứu lên rồi, thì anh lại tưởng là anh thì vừa hồi một cái thì tưởng là anh bình thường, thì anh lại chạy vào, anh thò tay vào bảng điện, anh giật ra để anh tự tử để cho điện giật, may mà hôm đó lại mất điện, số may như thế. Thế là cứ thế là ra sân là lăn lộn, là bảo là nó đánh tôi, rồi nó giết tôi, nó đuổi tôi, nó đánh tôi này thế nọ thế kia, rồi nó bắt tôi, nó choái tôi, và cứ thế là tự mình đấm mình thôi, tự mình đánh mình thôi, trái đánh mình, tự mình đánh mình. Thế gia đình mới thấy thế, mới không biết làm sao mới đem choái lại, mới lấy dây thừng choái lại đem lên viện năm. Lên đó thì bác sĩ tiêm cho mũi an thần thì thấy yên yên một tí, thì bắt đầu bác sĩ gia đình cởi trói ra. Vừa cởi trói ra một cái là nhảy xuống dưới đất mà cái lấy cái guốc của một bệnh nhân, cái guốc bằng gỗ của bệnh nhân bên cạnh giường bên cạnh, cứ thế là đập vào chân mình mấy cái là gãy nát be nát bét cái ống xương chân, nát be nát bét. Thế bác sĩ thấy như vậy, bác sĩ chắc là bác sĩ đó, cái bác trưởng khoa, bác ấy bảo rằng cái này thì gia đình phải đi về ngay để xem cái vấn đề tâm linh xem thế nào. Theo kinh nghiệm của chúng tôi này thì không phải là bệnh đường trần mà đây là bệnh đường âm. Bác sĩ trưởng khoa mà bệnh viện năm là bệnh quân đội các vị. Thế đợt sau đó thì nghe gia đình kể cái câu chuyện đó, khi mà khỏi rồi gia đình mới sang lễ tạ kể câu chuyện đó. Bác sĩ trưởng khoa dặn là đi về để xem thế nào cái bệnh tâm linh, xem cái đường tâm linh thế nào. Còn cái này thì theo kinh nghiệm của bác sĩ mà thấy cái này không phải bệnh đường dương, thế không phải phải bệnh thần kinh. Thế gia đình mà sai vợ về đi sang chùa Khai Nguyên hỏi thầy, làm cái lễ mua, gia đình nghèo lắm, mua được 3 quả táo, một bó hương với mấy cái thẻ vàng hương, cái vàng hương mà người dân ngày xưa người thấy thắp bình thường đi lễ thì mua tí vàng hương, đồng mấy đồng vàng hương, mấy nén là vàng hương giả đó. Sang lễ người xưa còn cái chùa cái Tam Bảo cũ nhỏ nhỏ xíu xíu cơ. Thế là khi biết được câu chuyện đó, thầy bảo thôi vào dâng hương, vào Tam Bảo thì khấn. Thì thầy thấy như thế gấp quá cho nên thầy bảo bà ấy thôi đi trước, đi xe đạp trước, thầy lấy xe máy ra thì thầy đi theo sau bà ấy, sang bà nhà bà thì xem trong nhà cửa thế nào. Các vị biết rồi, thầy sang. Có gì đâu, nhà gia đình này có 2 cái giếng. Có cái giếng cổ cũng cha ông ngày xưa đào cũng đến mấy chục năm rồi. Thầy đem lấp cái giếng cổ đi, đào một cái giếng mới ra gần chỗ bếp ấy, cho nó tiện hơn. Thế bảo là cái hôm lấp giếng thì chả lễ bái gì, cứ thế là đem là lấp giếng, chuẩn bị đất mang về rồi nhưng mà chưa kịp lấp. Thì chưa kịp lấp thì tự nhiên là nhảy xuống giếng đó. Thế thì sang thì xem thì nghe cái nói như thế thì mình sang thì đúng thấy cái đất, cái xe đất, mấy xe công nông đất hay ô tô đất đổ ngổn ngang ở trên bờ giếng, bảo chuẩn bị lấp cái giếng cũ về đào cái giếng mới ra gần cái bếp rồi, định lấp cái giếng cũ nó ở bên đốc nhà to nên bảo chuyển nước. Ngày xưa có đâu máy bơm nước, múc bằng tay này xong rồi chuyển xô ra này, nó không tiện cho nên đào cái giếng mới ra gần bên cái phía bên bếp nhà rồi, nhưng may chưa kịp lấp. Thì chính vào cái hôm bảo là ở nhà để lấp giếng đó thì giếng chưa lấp mà ông chồng lại nhảy xuống giếng, may có nhà hàng xóm nhìn thấy hô hào cứu lên thì nó lại định vào để sờ tay vào bảng điện để tự tử, may mà vừa mất điện xong số lại số được sống. Thế thầy sang các vị biết không, ban thờ thì mạng nhện là gì, chăng có nghĩa là tầng tầng lớp lớp, bụi bám ở trên nhà ở gần mặt đường chính, đường từ thôn Cống Trương ra chỗ ủy ban xã Sơn Đông. Đấy, trên cái đường, cái trục đường, cho nên là bụi tầng tầng lớp lớp, bụi mạng nhện thì tầng tầng lớp lớp luôn. Ban thờ thì mối ăn lên tận trên ban thờ, cái ban thờ ngày xưa cụ là kiểu như 2 cái cột nhà này, nhà có 2 cột, đóng cái ban thờ bằng cái gỗ xoan hay gỗ gì đó, đóng lên trên, mối nó leo từ dưới nó leo lên vẫn đầy trên ban thờ, mà cái cả con mối vẫn còn ở trong đó luôn. Đấy, để ban thờ bẩn như thế. Mà bát hương thì có một cái bát hương bé xíu xíu thôi, nó khoảng cái cỡ ngày xưa đấy, chắc nó to hơn cái cổ tay mình tí, nó cỡ 12, to hơn cái cốc này tí này. Chắc nó 10, 12 hay 14 gì đấy, nó bé tí thôi, có một cái. Chân hương thì cắm thấy mấy cái lưa thưa thôi, mạng nhện nó răng kín hết rồi. Thế thầy mới bảo thôi, chứ bây giờ thì bảo cô ấy thì đi mua ngay cho thầy 3 cái bát hương mang về đây. Và tiện đường thì mua luôn cả cái cân hoa quả nữa, mang về đây, thầy đi về chùa thầy lấy chuông mõ thầy sang, lấy khóa cúng thầy sang thầy cúng cho luôn. Còn cô đi mua 3 cái bát hương cho thầy với cân hoa quả nữa, phải làm ngay. Cái trường hợp này phải làm ngay. Đó. Thì mình biết là có vấn đề rồi cho nên bắt phải làm ngay. Mình thì phóng xe máy về lấy khóa khúng và lấy chuông lấy mõ sang lễ cho gia đình luôn. Thì về lấy chuông mõ thì khóa khúng sang thì cô ấy cũng đợi tí, cô ấy cũng vừa đi chợ về. Thế là bốc bát hương lễ luôn cả, lễ luôn ngay cái ngày hôm đó. Thế lễ xong một cái thì ở trên viện báo về này, chú ấy không kêu gào, không tự mình đánh mình nữa. Nhưng mà chân thì gãy mất rồi. Cho nên bác sĩ bảo bây giờ phải xử lý cái chân lại mất nửa tháng, bó bột sau đây mới đi về nhà được. Tuy hết cơn điên rồi, nhưng mà chân gãy mất rồi. Lấy cái guốc đập vào mấy cái nó gãy mất xương. Đấy. Chúng ta thấy. Đấy là những cái gọi là mắt thấy, tai nghe, đích thân thầy xử lý cho người ở ngay xã Sơn Đông sở tại đấy. Các vị biết về, ngày xưa thì về xã Sơn Đông này không phải là hoàng pháp được ngay, không phải dân tin, dân yêu, dân quý, dân kính ngay đâu. Mà phải nhiều ca thì, nhiều ca mà nó hóc búa như thế mà lễ xong người ta khỏi bệnh, dần dần người ta thì người ta mới tin. Thì không đơn giản đâu các quý vị. Không phải là thầy nói xấu Sơn Đông nữa, nhưng mà thực sự khi mới về là cũng gian truân lắm, vất vả lắm. Thậm chí mình đi ra ngoài đường, cái xe mà để ra giữa đường, mình bảo bác ơi, nhờ bác cho gọn cái xe vào nhà chùa đi nhờ với ạ. Người ta chửi mình luôn, người ta đòi đánh mình luôn. Người ta bảo mình ngây ngang, bảo mình hách dịch và thế này thế nọ thế kia, đủ thứ luôn, không đơn giản một tí nào. Tất nhiên cũng có rất nhiều người tốt, rất nhiều người tốt, tốt từ đầu đến cuối cho đến bây giờ vẫn tốt. Và tôi nghĩ rằng mãi mãi họ sẽ là người tốt. Nhưng mà cũng có gì, không ít trường hợp đi qua thấy mình lại chửi, chả cần biết làm sao, nhìn thấy một cái là chửi sư, sư ăn thịt chó không, sư thế này thế nọ thế kia. Đâu có phải là dễ dàng đâu các quý vị, cũng không đơn giản. Nhưng để mà cảm hóa được đại đa số người dân tin và quý kính Tam Bảo và tôn trọng nhà chùa như ngày hôm nay cũng không phải là dễ. Đấy, qua đây cũng nói luôn với các quý vị cái việc thờ phụng, lễ bái cũng phải thành tâm và cũng phải học để biết, cũng phải như lý như pháp để làm, để không phạm vào những sai lầm, để cho gì không gặp những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra vậy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, cụ của con mất lúc 4 giờ 45 phút sáng ngày 23 tháng 11 âm lịch, hưởng thọ 102 tuổi. Gia đình chúng con mới hôm qua ra chùa gần nhà để nhờ thầy làm lễ 35 ngày cho cụ. Thì sư thầy bảo gia đình con làm 35 ngày gộp luôn vào 49 ngày, tức là làm lễ 35 ngày xong xả tang luôn và nhập bát hương, vong linh lên ban thờ gia tiên luôn. Như vậy có đúng không ạ? Cái này thì nói đúng nói sai thì nó cũng rất là khó. Vậy thật lòng với các quý vị như vậy. Nhưng ngày xưa chúng tôi còn mới xuất gia đi thị giả các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy lớn á, thì thường là người ta làm lễ gọi là nhập chân hương của các cụ vào những người mới mất vào bát hương gia tiên á, thường là cái ngày lễ 49 ngày. Thường ngày lễ 49 ngày thì các cụ mới cúng 49 xong thì bắt đầu là làm lễ rước chân hương các cụ vong hoặc người thân mới mất kia lên trên ban thờ. Thì thường là ở thành phố hay là ở nông thôn, nông thôn thì để nhà giữa, nhà ngoài, để ở dưới làm cái ban nhỏ ở dưới, hoặc là làm cái cốc, hoặc là cái ống bơ, hoặc là cây chuối để gạo, hoặc là cây chuối để cắm hương được cái khi mà cái người mới mất ấy mà. Đấy, thì cứ để thờ như vậy, hoặc cái bát hương nhỏ nhỏ mới cho tí gạo và thắp như vậy cho đến 49 ngày. Thì khi làm lễ 49 thì khi đó mới xong mới vào đem chân hương đến để nhập vào bát hương gia tiên. Ví dụ người lớn có vợ có chồng rồi thì có gia đình rồi thì nhập chân hương vào bát hương gia tiên. Con trai thì 7 chân hương, con gái thì 9 chân hương. Nếu mà chưa vợ chưa chồng gọi là tổ cô tổ cậu đó thì con trai thì 7 chân hương, con gái cũng 9 chân hương vào bát hương đó, tổ cô tổ cậu. Thì thường là ngày xưa các thầy đi thị giả, các cụ các thầy thường như vậy. Nhưng mà thôi, cái nghi lễ thì mỗi nơi một khác, thì chúng ta cũng không thể nói là cái chuyện đúng sai được. Mà đặc biệt ở đây là cụ Vong đã 102 tuổi rồi, tức là gọi là đại đại thọ rồi, chứ không phải là thượng thọ nữa mà đại đại thọ rồi. Vì vậy mà cái chuyện mà 35 ngày xong rồi sư thầy bảo là làm lễ gộp luôn cả 49 ngày và sớm đưa các cụ lên một nấc đó này, lên nhập vào bát hương của công đồng gia tiên luôn, thì thầy nghĩ là cũng được, cũng không sao. Chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái chuyện đúng sai đó mà tự khởi tâm phiền não. Tâm xuất Phật chứng mà, trong lòng chúng ta thành kính nhất tâm với các cụ thì các cụ cũng sẽ chứng cho thôi. Cốt ở cái tâm thành của con cháu. Lúc các cụ sống chúng ta đối xử với các cụ như thế nào, đối xử tốt thì đương nhiên mình sẽ có phúc. Bây giờ các cụ mất đi rồi, mình cũng tưởng nhớ và tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, ra chùa nhờ các thầy làm lễ tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho, thì đấy là việc tốt rồi, việc phúc rồi, thì cũng không phải lo lắng lắm cái chuyện đấy. Thì gia đình cứ yên tâm, cứ như lý như pháp mà trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày chớ có sát sinh hại vật, mà chăm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho chân linh của cụ, hương linh của cụ sớm được siêu thăng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc sinh cõi trời người, dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần đều thành chính giác, rộng độ chúng sinh vậy. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, gia đình con tu theo pháp môn tịnh độ và thực hành theo phương pháp của Thầy từ năm 2015 tới nay, tức là chắc là tụng kinh Địa Tạng đó. Con nhận thấy có sự chuyển đổi tốt lên trong gia đình con. Nay con muốn được Thầy giải thích dùng con một việc. Gia đình chị gái con ở nước Đức mà năm 2019 có được gặp Thầy. Khi đó cả gia đình về nước nghỉ phép. Nay bỗng dưng chị con đang tu theo tịnh độ, tức là tu theo Phật giáo, tu theo tịnh độ đó, thì có người khuyên sang tham gia học năng lượng gốc chống đồng Việt Nam, mà tên người đó là Lê Văn Phúc, Việt Kiều ở tại Mỹ. Vị có tên là Phúc kia nói rằng có khả năng truyền năng lượng yêu thương trên toàn thế giới để chữa lành COVID và các loại bệnh khác. Chỉ cần ngồi thiền rồi người đó truyền năng lượng cho, không cần ăn chay, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, không cần tu tập, chỉ cần nhìn thẳng vào trán của vị đó thôi là được vị đó nạp năng lượng cho. Vậy con mong Thầy giải đáp cho con cũng như mọi người hiểu được làm như vậy có đúng không? Xin Thầy hoan hỷ giảng cho con và rất nhiều người Phật tử đang vướng vào được biết A Di Đà Phật. Thực sự với các quý vị, cái thời mạt pháp mà nó có nhiều tà ma ngoại đạo nó nổi lên, nó xưng là gì, chứng còn ngang với Phật, thậm chí còn hơn cả Phật nữa. Như là mấy năm trước thì có Thanh Hải Vô Thượng Sư, rồi có Trần Tâm, rồi thậm chí là có cả những vị xuất gia ở trong Phật giáo chúng ta và Phật tử tại gia trong Phật giáo chúng ta thì cũng cái xưng này xưng nọ vào chứng ngang với Phật, chứng ngang với Bồ Tát vân vân nữa. Bây giờ vẫn đang có đấy các quý vị, ở ngay Việt Nam chúng ta thôi cũng có mấy vị sư cũng có mà gì mà tại gia Phật tử cũng có. Khổ lắm. Cho nên gọi là thời mạt pháp, cách Phật đã xa. tu tập mà không có thầy hiểu biết để bảo ban kèm cặp, uốn nắn, chỉ dạy, nhắc nhở, sách tiến, khuyến hóa và hướng dẫn cho chúng ta tu tập, nhiều người lầm đường lạc lối lắm. Đấy, ví dụ như cái trường hợp mà Phật tử này nói gì về cái ông Lê Văn Phúc mà Việt Kiều ở Mỹ này, người gốc Việt chúng ta, Việt Kiều ở Mỹ, nói là có cái năng lượng đặc biệt, ngồi thiền và truyền năng lượng ban trải tình yêu thương. Và cái hội này lấy cái tên là gì? Lấy cái tên gọi là, họ nói rằng họ có cái khả năng là truyền đấy, truyền gọi là cái hội này gọi là hội năng lượng gốc chống đồng Việt Nam. Họ nói là năng lượng gốc chống đồng Việt Nam, họ thành lập một cái tổ chức ấy, năng lượng gốc chống đồng Việt Nam, và nó phát triển cũng nhiều nước trên thế giới. Trong đó mấy năm trước là cái ông Phúc này có về Việt Nam chúng ta xin thành lập để cấp phép. Nhưng mà lúc đó thì đến cái hội tiềm năng con người thì có một cái vị phụ trách cái mảng này không biết thế nào lại cấp phép xong. Vừa cấp phép xong chưa đầy vài tuần sau lại bị cấp trên của mình thu hồi giấy phép đấy, và lại đi đến một cái cơ quan nữa để xin cấp phép, nhưng mà không được cấp phép. Rồi vị này lại quay trở về Mỹ. Về Mỹ thì vị này tổ chức là giảng trực tuyến online và tuyên truyền là mình có cái năng lượng gốc chống đồng ở Việt Nam. Cho nên là vị này ngồi thiền, mọi người không cần tu, chỉ cần bật điện thoại lên và nhìn vào trán của vị đấy thì tự nhiên là bệnh gì cũng sẽ khỏi, thậm chí khỏi cả bệnh ung thư, khỏi cả bệnh Covid. Và bây giờ vị này mới tuyên bố là hai năm nay vị này tuyên bố là không cần uống thuốc, không cần tiêm vaccine, không cần đeo khẩu trang, chỉ cần mở điện thoại lên và nhìn vào trán của vị đấy. Khi vị này phát trực tuyến, nhìn vào trán vị đó khoảng độ 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ là có cái năng lượng tự nhiên là bách bệnh tiêu tán, vạn chứng tiêu trừ, thậm chí là bệnh Covid cũng khỏi, không cần uống thuốc. Phản khoa học vô cùng các quý vị. Mà mới đây ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức là mới gần đây rồi, đài truyền hình VTV1 làm một cái phóng sự rất là khá là dài và rất là rõ ràng, nói về cái sự lừa đảo của cái vị có tên là Lê Văn Phúc này. Các vị về xem cái chương trình VTV1 công chiếu vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Đây là đài truyền hình quốc gia, có cả một cái chương trình để vạch mặt cái trò lừa đảo bỉ ổi của cái ông Lê Văn Phúc và thành lập cái hội của năng lượng chống đồng Việt Nam ở trên thế giới này rồi. Các quý vị có thể vào đó để tìm hiểu. Và có cả những người trước đây đã làm những đệ tử thân tín của ông Lê Văn Phúc này cũng đã lên tiếng và mới biết rằng mình bị lừa đảo, mình bị họ giống như kiểu thôi miên, làm cho mất hết lý trí đi. Thậm chí là có những cán bộ công chức nhà nước vừa nghỉ hưu hoặc là còn đang công tác mà cũng bị nó lôi kéo, nó lừa cho. Thậm chí họ nói là mở cái lớp học từ lớp 1 đến lớp 2 thì học miễn phí, từ lớp 3 trở lên là phải đóng từ 3 đến 600.000 đồng. Lớp 1, lớp 2 thì dạy miễn phí, dạy online miễn phí. Tức là cứ ngồi học theo cái cách, thệ nguyện theo cái cách của người ta dạy cho. Và nói là bệnh tự nhiên khỏi. Nhiều người thì do cái tinh thần mà. Cho nên là thấy mình trước đây là bệnh tật, vân vân thế này thế nọ, cái tinh thần. Bây giờ thì nghĩ là có chỗ bám vào rồi, cho nên tinh thần thoải mái, cho nên ăn được, uống được, ngủ được, cho nên thấy nó khỏe khoắn, nó đỡ ra, bảo là đấy là do ông ấy chữa khỏi. Do nhìn vào hình ảnh, nhìn vào cái trán của ông ấy ở trong cái điện thoại hoặc trong cái màn hình tivi cho nên khỏi bệnh. Cho nên nghĩ rằng ông ấy có một cái năng lượng siêu nhiên thật. Mà cho dù có đi chăng nữa thì đó là tà ma ngoại đạo các quý vị. Đó chính là thiên ma, đó chính là quỷ thần ma, đó chính là tà ma ngoại đạo thì yêu nghiệt chi sư, nó lừa đảo mọi người. Một ngày nào đó nó chán thì nó bỏ đi một cái thì thôi là hỏng luôn, chết cả thầy lẫn trò luôn. Mà cái này xin thưa các vị, người tu chúng ta, thậm chí người xuất gia, tu hành trong đạo mấy chục năm rồi vẫn còn dính, chứ đừng nói là gì, là xã hội loạn lạc bây giờ nữa. Cho nên cái trường hợp ông Lê Văn Phúc này tôi khẳng định với các quý vị 100% là lừa đảo. Nếu mà ai mà chưa tỉnh ngộ thì mong rằng các vị hãy tỉnh ngộ. Các vị cứ phát tâm trì mỗi một ngày 21 biến chú đại bi, 7 ngày sau tự nhiên các vị sẽ có công năng để thoát khỏi cái lưới ma của ông ấy, sẽ tỉnh ngộ mà thôi. Và các quý vị nên nghe cái chương trình VTV1 phát ngày 15 tháng 2 năm 2021 nói về cái năng lượng chống đồng ở Việt Nam này. Đích thân là đài truyền hình số 1 của Việt Nam chúng ta làm cái chương trình phóng sự để vạch mặt cái vị lừa đảo có tên là Lê Văn Phúc, là Việt Kiều ở Việt Nam tại Mỹ này. Mong các Phật tử chúng ta biết được thì cũng đem cái lời này để cảnh tỉnh và để nói lại cho mọi người, để cho mọi người tỉnh giác, mọi người không theo cái con đường yêu thuật tà ma kia nữa. Muốn cho thoát được thì các vị cứ nhất tâm chỉ 21 biến chú đại bi một ngày chỉ cho 2 hoặc 3 khóa lễ như thế, thì khoảng tuần, muộn nhất là 3 tuần sau, các vị sẽ tự nhiên có năng lượng và nhận ra và tỉnh ra thôi. Năng lượng của chính đạo, năng lượng của Phật Pháp, năng lượng của lòng từ bi và năng lượng của sự tỉnh giác, các vị sẽ thoát được lưới ma thôi. Một câu hỏi nữa, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, hoan hỷ cho con hỏi. Con là Nguyễn Thị Hằng ở Yên Bái. Con có duyên được biết tới Thầy và nghe Thầy giảng được 2 tháng. Con có con gái năm nay 28 tuổi đã học xong đại học, có việc làm ổn định. Theo mọi người nhận xét thì cháu ngoan và cũng nhìn được, tức là nhìn cũng dễ coi, tức là cũng xinh xắn. Nhưng đến giờ vẫn chưa có mối tình nào. Tháng 3 năm nay nghe lời người mách, con đi cắt duyên âm có rượu, thịt, hoa và chỉ để làm lễ. Xong họ bảo mang đồ về nhà cho cháu ăn. Con chỉ, còn chỉ và hoa thì gói lại. Sang năm không được thì lại đi tiếp. Nay nghe Thầy giảng, hàng ngày con đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhưng cuốn chỉ và hoa khô, con không biết phải làm như thế nào. Xin Thầy khai thị cho con xin chiên công đức Thầy. Thôi, hoa và chỉ đó thì tụng kinh xong thì tụng Bát Nhã xong mà hóa đi, mà thôi cũng đừng có tin tưởng vào cái đó nữa. Bây giờ cứ thôi bảo cái cháu nó đi, cái chịu khó thì làm việc thiện, thỉnh thoảng mùng 1 ngày rằm nữa em phóng sinh, mà đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt, để hồi hướng. Ra Tết thì có cái đàn lễ tháng riêng Pháp Hội Quán Âm đó thì đến mà lễ, biết đâu lễ xong có khi cuối năm là 2022 lại gì, lại cưới thì chồng luôn thì càng quý sao. Đấy, đem hóa đi, lễ xong thì hóa đi được. Chỉ 3 biến đại bi thập chú, tụng biến kinh phổ môn xem xin mà hóa đi. Và thôi từ giờ thôi cũng đừng có nên đến những cái chỗ đó nữa. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con có câu hỏi mong Thầy giải đáp. Con theo đạo Phật, chồng con thì theo đạo Kitô giáo, tức đạo Chúa Giê-xu ạ. Do ngày ấy con còn trẻ chưa hiểu biết về các đạo nên con đã theo đạo của chồng. Nhưng theo một thời gian thì con thấy không phù hợp với con nên con không muốn theo. Bố mẹ chồng con thì cứ bắt con phải theo. Con mới nói với chồng, con mới nói cho chồng con biết là con không theo đạo Kitô giáo nữa. Còn con không dám nói với bố mẹ chồng con biết vì con sợ ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình. Với em gái con bảo sau này nếu con bỏ bỏ đạo bên chồng thì sẽ bị đội quân ma quỷ bên đấy theo con hành hạ. Con nên con thấy rất là sợ hãi ạ. Đạo của nhà chồng con là không có đặt bát hương trong nhà và không thờ cúng bao giờ. Vợ chồng con vừa mua một ngôi nhà, con vẫn muốn thờ cúng tổ tiên nên đã lên chùa, lên chùa làng xin Thầy giúp, và Thầy đã làm cho con một cái sắc gồm 2 tờ tiền 1.000 có viết chữ thổ công và một tờ viết gia tiên. Thầy bảo khi nào thắp hương thì mang ra treo lên cao. Sư thầy ở chùa làng làm như vậy có đúng không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cái quả thật nay thì tôi cũng mới nghe cái chuyện này lần đầu tiên, chứ tôi bao giờ chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ nghe vị sư nào lại đi bốc bát hương cho gia đình Phật tử và các tín đồ của mình, viết tên dị hiệu thờ thần linh và gia tiên vào cái tờ tiền 1.000 đồng và bảo, khi mang về thì mỗi khi thắp hương thì mang cái tờ tiền ra treo lên lên cao. Thế thì tôi thấy nó cứ thế nào ấy, lạ lạ nào ấy. Tôi đây hôm nay tôi thực sự thì nay tôi mới nghe câu hỏi này tôi mới biết đấy. Còn thì trước đây tôi cũng gần 30 năm này học Phật và Hoằng Pháp thì tôi chưa gặp ai làm cái trường hợp như thế mà chưa bao giờ nghe nói. Còn cái chuyện đúng sai thì tôi chưa gặp cho nên tôi không dám nói cái chuyện đúng sai. Nhưng mà thôi thì theo thầy thì mình cũng không nên làm cái gì nó mang cái tính như là mang cái tính chất kiểu như là mê tín dị đoan quá như thế. Bốc bát hương thì cái dị hiệu thờ là phải để vào trong bát hương chứ, cho vào trong bát hương mà thờ cúng. Xin thưa các quý vị, theo thầy cũng tiếp xúc với một số các cha, tức là các cha đạo, các cha ở bên đạo Kitô, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành ở Việt Nam chúng ta đó, thì thỉnh thoảng đi họp tôn giáo mà thì vẫn hay nói chuyện. Vì ở sân Tây này, ngày xưa thầy cũng hay mấy lần ngồi nói chuyện với các cha trên này, vì các cha xứ trên này các cha bảo là bây giờ bên các cha bên đạo ở nhiều nơi các cha cũng hoan hỉ cho con chiên, tức là cho các tín đồ của mình ở nhà là bốc bát hương thờ gia tiên. Nói chung là không khuyến khích mà cũng không cấm. Không cấm tuyệt. Không biết là đến xứ cái khu vực của Phật của gia đình Phật tử đưa câu hỏi này là ở đâu thì cũng không rõ. Nhưng mà tôi biết là bây giờ nhiều nơi những người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Kitô đó thì họ thờ Đức Chúa Giêsu đó. Bây giờ họ cũng gọi là tùy duyên cho các con chiên, cho các gia đình tín đồ của họ ở tại gia là bốc bát hương thờ gia tiên rồi. Đấy, nhiều nơi tôi biết cái nỗi nhiều nơi, vì ngày xưa tôi đi học đi họp để hành cũng hay tiếp xúc thì biết là nhiều nơi họ đã cho thờ rồi, cũng không nên quá nặng nề cái đó. Thế thì cái chuyện là tôn giáo nó cũng là cái chuyện nhạy cảm, đặc biệt là giữa hai tôn giáo mà hai tôn giáo lớn ở Việt Nam chúng ta bây giờ, thì thôi thì thầy nghĩ rằng mình cũng có tùy duyên thôi, sống làm sao để cho nó hài hòa. Phật Bồ Tát ở trong tâm mình, gia tiên cũng ở trong tâm mình. Nếu gia đình nhà chồng mà không hoan hỉ thì mình cũng không nên quá ép làm gì. Thôi mình cứ niệm Phật ở trong tâm. Mình nhớ đến gia tiên, tiền tổ nhà mình thì mình nhất tâm mình niệm Phật, mình phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Mình hồi hướng cho các cụ. Và đặc biệt là mình nhất tâm mình niệm Phật. Có thể nếu hai vợ chồng ở riêng rồi thì thống nhất với nhau. Anh có đức tin tôn giáo của anh, em có đức tin tôn giáo của em, anh thì theo Chúa còn em thì theo Phật, chúng ta sống với nhau hài hòa trong một gia đình để cùng nhau gì chia sẻ những lúc vui lúc buồn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm bạn với nhau chọn cuộc đời này vì các con các cái, thì thầy nghĩ rằng làm được như thế mới là quý. Giữa gì hai tôn giáo mà chúng ta hài hòa được với nhau ngay trong một gia đình, dạy bảo con cái thành người, đó mới là quý. Tinh thần của các tôn giáo chân chính là gì? Là bất bạo động mà. Đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho chúng sinh mà. Đó. Chúng ta cũng phải mở rộng lòng mình ra để dung hòa gì, và dung nạp gì, các tôn giáo bạn. Ngược lại, các tôn giáo bạn, họ cũng mở lòng và họ dung nạp và lại cái tín ngưỡng và đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta. Hai bên đều cảm thông và chia sẻ thẳng thắn với nhau và đều hướng đến một cái việc là tốt đạo đẹp đời, kính Chúa thương dân, thì đều gặp nhau ở cái chỗ gì? Cái chỗ ánh sáng tốt đẹp và chân thiện mỹ tốt lành vậy. Thì hôm nay thì xin được tạm dừng bài giảng ở đây. Tuần sau chúng ta lại học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.